Nói chung là mỗi một cái người mà tu sinh đó, mà đến mà tu tập đó, thì phải có cái sự quyết tâm, chứ không phải là mình đến đây mình đi chơi một hai tháng thôi. Mình phải quyết tâm cuộc đời của mình là mình biết là vô thường. Không có người nào mà tránh khỏi sự chết, sự bệnh tật, sự khổ đau đó. Cho nên mình đã hiểu được Phật pháp thì mình biết tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào của ta. Cho nên vì vậy mình phải có sự quyết tâm. Chứ còn nếu mình đến để mình tu chơi nhau hoặc là thăm dò coi pháp môn này, đối thầy với sự thăm dò thầy như vậy. Ví dụ mình đi chơi, mình còn nghi ngờ. Khi mình ở trong gia đình mình nghiên cứu tất cả những cư sách của Phật, coi cái pháp nào làm chủ sinh già mình chết, mà không phải làm chủ sinh già mình chết thì không phải là sắc Phật. Vì đạo Phật nhắm vào bốn, khi ra bốn cửa thành thấy bốn sự đau khổ là sinh già mình chết, phải không? Cái mục đích đó, Đức Phật đi tu là giải quyết bốn chỗ đó. Sau khi giải quyết được, làm chủ được rồi thì Đức Phật đem truyền dạy lại cho này. Để một con người thì ai cũng có bốn sự đau khổ đó, mà dạy lại chúng ta, mà chúng ta lại nghĩ ra cách này, nghĩ ra cách khác, làm cho lợi con đường của đạo. Cho nên ở đây nghị thuyết của thầy là không phải đại thừa, mà không phải là một cái tôn giáo nào khác, mà nó là chính gốc của Đức Phật đã làm chủ bốn sự đau khổ. Mà đến đây tôi chơi mà sao thầy dạy? Con thấy mà tôi chơi mà đến đây mà tháng hoặc hai tháng đi về, thôi chuyện đó là họ thấy đời họ còn mê, họ còn thích sanh, thích ăn, thích uống, thích ngủ nghỉ. Thì tôi vậy tôi làm cái gì đến đây? Bỏ hết, dẹp hết, đời không còn gì là của mình hết đâu. Tất cả đều không có cách nào là của mình hết. Khi hiểu được như vậy chúng ta bỏ hết quyết tâm đến đây. Một là chết, hai là chứng đạo. Như vậy thầy mới dạy chứ, còn thấy không? Đó là, nhưng mà thầy dạy rõ ràng là pháp của Phật thầy dạy. Một người bây giờ thầy nói rất là tầm thường đi nữa, ngay đó họ giữ tâm bất động là họ đã giải thoát rồi. Bây giờ cái thân họ đau nhất cách gì được còn giữ tâm bất động, chẳng hề sợ hãi là họ đã giải thoát rồi. Mặc dù nó đau mặt nó chứ, nó là cái pháp ở ngoài chứ đâu phải là của mình đâu, mình sợ. Không thấy rõ không? Bây giờ cái câu mà thầy tốn tặc lại để cho mọi người hiểu, mà họ không chịu tu, họ còn nghĩ pháp khác, nghĩ pháp khác đi tìm đi. Tâm bất động, thanh thản, an lạc. Một cụm từ đó con thấy đủ giải thoát rồi. Mà họ không chịu giữ, họ không chịu sống, họ không chịu ôm ấp cái đó để đi đến cái cú cánh cuối cùng. Họ mới sống trong từng tháng, hoặc tháng, nửa tháng. Tu còn nghĩ lung tung, họ giết đủ loại. Trời đất ơi, vô đâu thất đâu phải ngồi nữa để phóng dật. Con thấy cái sai là cái sai quá rồi. Chỉ dùng một cái câu tâm bất động thanh thản là vô sự là dẹp hết tất cả bằng những cái đó. Chừng nào mà tất cả những cái điểm kia đều là bị dẹp sạch bằng một cái câu pháp hướng này thì chừng đó ra tất cả đạt. Có phải không? Thầy dạy câu thôi. Thầy đâu có dạy gì. Đức Phật nói pháp mà không có thời gian đến để mà thấy. Không có thời gian đến để mà thấy, nghĩa là không ôn pháp Phật, ôn pháp Phật thấy vậy đó. Như thầy dạy con bây giờ giữ tâm bất động thanh thản là vô sự. Tất cả các pháp đều vô thường. Do đó bây giờ đầu đau, bệnh tật, đau hoặc là gia đình, vợ con, cha mẹ này mát. Các pháp ở ngoài chứ đâu phải là cái chỗ bất động tâm này. Mấy người làm động tâm đâu có được. Bây giờ cha mẹ mình là cái người mà nuôi dưỡng mình, mà ổng chừng đang hấp hối đang chết, mình về đó mình có cứu họ được không? Không được. Vậy thì mình phải tu để cho mình làm chủ được, rồi mình về mình tìm họ, mình đã đền đáp ơn chúng ta. Tại sao lại bỏ đi ta? Nó báo hiếu gì? Vậy còn làm khổ tiếp người khác nữa chứ ở đó. Phải không còn này không? Mà ở đây nỗ lực gạt bỏ những cái ái kiến sử đó xuống, giữ tâm bất động, thanh thản là vô được. Người biết tâm như vậy mới chứng đạo chứ. Thầy dạy có một câu mà đơn giản, mà nó là cái gốc của giải thoát của đạo, tâm bất động. Con thấy bao nhiêu đủ rồi. Bây giờ ví dụ như cái duyên của con đến này cũng giúp đỡ cho con tất cả mọi người đến đây. Đó là cái duyên của mình. Sau khi xong rồi giải hết đủ duyên, tôi đến đây là tôi thấy còn có một cái gì mà tôi còn muốn làm để giúp đỡ cho người, tôi làm. Sau khi xong rồi trong 5 tháng, 3 tháng, 6 tháng vô trong đó hoàn toàn tôi hiểu thành công. 7 tháng sau con tôi ra tôi như thế nào? Đâu có phải đạo Phật tu lắm đâu. Em vô dự tâm bất động, mà có cái chỗ bất động của mình biết rõ tâm bất động thanh thản an lạc được. Mà giờ có niệm gì thì ngay nó tác động tâm bất động thanh thản được đi. Có chỗ này chỉ bất động sao đấy niệm. Không thấy không? Làm sao niệm nào vô? Niệm nào vô được? Niệm nào mà xen vô bất chỗ mà tâm bất động của mình xen vô chỗ đó thì nó làm động rồi. Đắng đâu thì đâu được, đuổi liền. Thì ngày đó cứ giữ gìn cái tâm bất động của mình thì chứng đạo chứ sao. Mình không cần đòi hỏi mau, nhưng một phút mà tâm bất động ra giải thoát thôi. Rồi 2 phút, rồi 3 phút, rồi 1 ngày, rồi 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày thì thế cơ bây giờ thì nói giờ con không cần thờ cứ thần túc nó cũng tự có nữa. Con không cần luyện tập nó nữa. Tại cái tâm con nó bất động, nó thanh tịnh thì nó phải đủ lực nó chứ. Nó sẵn ở đây nè. Nhưng mà cái tâm tham lên si con chưa có ly dục ném pháp thì khó làm gì được hết, không có gì hết. Mà khi nó thanh tịnh rồi, nó bất động rồi thì nó đủ. Con người của chúng ta nó di diệu đặc biệt rồi. Tương lai thì nó thật sự có chỉ có con người mới làm chủ được sinh giảm. Con người mà có đủ lực này, ngoài con người không làm được. Cho nên Đức Phật thể hiện con người dạy cho chúng ta những cái phương pháp này quá tuyệt vời. Thầy Pháp như luôn thầy cháy mà không vô Pháp ngồi thời gian sau đi ra. Trời ơi, niệm tùng lực nói tầm 7 tầm bạc. Đâu phải người đi tu tâm bất động mà còn nghĩ chuyện này chuyện kia thế gian. Làm này chứ lợi ích cho thế gian, rốt cuộc là đắc pháp mình đều vô thường. Bây giờ có sáng chế, có hỏa tiễn, có những cái gì cho nó văn minh, hiện đại cho cách gì rồi cũng tiêu diệt. Bây giờ các pháp vô thường mà, con hiểu không? Chỉ có cái tâm bất động là thường. Bởi vì cái thân tâm của chúng ta hiện giờ nó biết cái bất động, chứ không phải thân tâm là bất động. Con hiểu không? Nó biết cái bất động thì bất động nó cả vũ trụ chứ đâu phải bất động con chỗ. Còn cứ nhìn không gian của chúng ta con thấy nó sẽ là bất động. Mà hãy cây lá nó rung động, mây bay mưa gió thì nó là động. Nhưng mà nó im lặng phao phắc, nó không có một cái gì thì nó là bất động. Mà cái mà để biết bất động đó có phải là thân tâm chúng ta không? Chứ đâu phải thân tâm chúng ta. Chúng ta mượn cái vật để mà chúng ta nhận ra được cái hoàn toàn nó không vô thường, còn tất cả đều vô thường, có nhiều thì thôi. Cho nên vì vậy mà trong thật chúng ta ngồi tu thì giữ tâm bất động, có niệm nào gạt ra hết, không có pháp nào là hơn pháp này. Nó là cái chân lý của đạo Phật. Bởi vì bài pháp đầu tiên mà Đức Phật đã giảng cho năm anh em Kiều Trình Dư đó là tứ diệu đế khổ. Con thấy rõ ràng Đức Phật nói con người là khổ, có người nào không khổ? Đó là cái chân lý. Cái nguyên nhân sinh ra đau khổ thì tập đế, thì rõ ràng là tập ác. Có con người, còn đây có ác, ai cũng có hạng người. Nhưng mà diệt cái lòng ham muốn này thì nó là diệt đế chứ sao, gọi là diệt thích. Mà diệt cái lòng ham muốn thì nó ở trong tâm bất động chứ sao, phải đúng không? Tâm bất động thanh thản thì nó là diệt đế chứ sao, chân lý mà, không phải không? Mà giờ mình giữ tâm bất động thì ngay đó bát chánh đạo nó đầy đủ 8 lớp học của nó, có gì đâu có đâu. Làm cho mấy con hiểu biết để mấy con đi vào con đường tắt, không cần phải tu từng lớp lan bằng từ pháp này đến pháp khác, kéo dài cái thời gian quá lâu. Cho nên hiện bây giờ có nhiều người đứng ở trong cái giai đoạn này, có
có nhiều cụ già sắp chết rồi mày vẫn còn ôm thọ bát quan cái, giữ gìn tám giới, tu pháp thân hành niệm, rồi ngồi quán thân bất tịnh, quán tâm vô động, ôm ngay tâm bất động. Khi cái tâm mình khởi dục ham muốn điều gì thì ngay đó bất động liền tức khắc. Sắc dục cô không đòi hỏi được, thấy nó đòi sắc dục thì có động cái gì, con thấy đâu cần gì phải quán bất tịnh cho bất động, chỉ cần nhìn lại tâm mình bất động hay là động mà thôi. Đủ rồi, nó động thì tất cả những cái gì dù cái gì nó cũng động. Con thấy chưa, màu nào tu gọn nhẹ có một pháp duy nhất chúng ta bây giờ. Còn bây giờ mấy con phải nào là quán thân bất tịnh này, quán thực phẩm bất tịnh này, làm cho nó nhàm chán này, quán xương trắng này. Ôi thôi nó đi làm vòng
không mất thời gian,
không bị kẹt nữa, có thể bị kẹt như vậy. Con có nghe cũng thời gian con nghe lại thì buồn để chạy kiệt nhưng không thể nào con thấy thấy dạy của mình là niềm tâm rồi cũng tập tích thực cuộc đời vô dụng này. Lúc con cứ hay bị kẹt kẹt một ngày thì ra thì con còn làm việc thì buổi kia thì con cũng có tu tập nhiều lúc thực ra thì con cũng thể theo cái kiểu mà con hiểu đó. Thì nhiều như con nghe thầy dạy cho ban đầu thì con cũng tu ban đầu, nhưng sau đó thì con lại nghe cũng có hiểu nhưng cũng đủ lực lượng đó. Thì con cũng nhìn vào tập tỉnh thức được tập nhiều tâm chiều vì như thế thấy thực ra hơi lung tung, nhưng con chưa có hiểu sâu sắc lắm.
Nếu nghe đại diện cho nên thầy cô đại hết, nếu mà tu từng pháp thì bị kẹt. Ôn pháp này còn pháp kia, ôn pháp kia còn pháp nào. Như bây giờ ví dụ như con quán thân bất tịnh làm cho cái tâm sắc dục con nó không khởi, nó nhàm chán, nó vốn này, nó nhồn vốn. Nhưng mà thực phẩm chưa quán bất tịnh làm sao? Mà hay con còn ăn còn uống thì tâm sắc dục vẫn còn chứ, không chỉ có dễ gì đó đâu. Còn nếu mà con quán thực phẩm bất tịnh mà quán nó có đến cái mức độ thôi chứ còn quán hơn con không ăn nữa, thân con chết. Như thời Đức Phật, con số tỳ kheo đã quán thân bất tịnh, đã quán thực phẩm bất tịnh, không ăn không uống để chết cả đám, mà trong khi mình tu chưa tới nơi. Thậm chí có người đã quán cái thân này vô thường rồi coi như không ra gì mướn người ta đập giết mình, thì đó là một cái sai. Không phải dùng nó như mình dùng một con ngựa để mà đi làm cái phương tiện để mình đi đến cứu cánh bằng cái sức lực nội tâm của mình, nó phải tốt hơn chứ không phải diệt nó làm gì, không phải gì làm cho nó nhàm chán, không ăn uống nữa, bệnh tật nó còn khổ đau. Ví dụ không bây giờ lại còn gò bó ngồi kiết già cho kéo chân lên xuống nào, ngồi thoải mái trên ghế vậy dựa giữ tâm bất động được à? Ông Phật có dạy chúng ta làm điều đó không? Mấy người có theo được Phật ngồi cầu Bồ Đề không? Thấy ông Phật ngồi cách nào? Ông suốt đêm ngồi kéo chân vậy cho chết cũng luôn cho rồi. Con cứ thử nghĩ đi, bây giờ kéo chân như vậy mà ngồi 24 tiếng đồng hồ, nó lượt gân con liền đó. Con người cũng phải cọ kẽ, cũng phải rung động chứ. Con người mà ngồi bất động mà kéo chân kiểu đó, cái chuyện đứng dậy đi không được, chứ đừng nói chuyện thầy biết lên chân không. Mà thầy tôi với hòa thượng thanh đời rồi, mới đầu ngồi 30 phút sau anh dành được 1 giờ đến 2 giờ đồng hồ, coi chừng mà bung chân ra có ông thầy nào đi cũng xỉn nỉa hết. Không phải không, con người chứ đâu phải bằng xương bằng thịt, chứ đâu phải cây đá. Mấy người cứ tưởng cái tướng ngồi của mấy người, nhưng mà sự thật ra mấy người khi nào mấy người ngồi mới đứng dậy mà tự nhiên được đó thì đó là đúng. Phật pháp đâu có dạy chúng ta gò bó. Đức Phật nói đến đó, pháp ta không có thời gian đến để đến thì có giải thoát, chứ đến sau lại gò bó thân tâm chúng ta khổ như vậy. Như vậy là mình tu sai Phật mà mình không nhớ lời được Phật dạy. Còn đây ông Phật cũng biết trước, ông về dặn cẩn thận hết rồi mà thế mà đời sau này còn vậy.
Tướng cái con suy nghĩ về khổ vô thường vô ngã và nhập lực nhân quả luân hồi, con muốn buông bỏ làm sạch những pháp thì nó lúc mà nó quay lại nó tác động lên con, là con muốn buông buông được thì
buông phải có pháp chứ, con buông mà không pháp là sao buông được. Con nói vô thường vô ngã nhưng mà con muốn buông nó thì có pháp đàng hoàng chứ không pháp nói không được.
đấy chắc nó như kiểu nó có cái về cái nghiệp lực nhân quả luân hồi. Con nghĩ về luân hồi mấy chục năm đằng đẵng mình là phải nữa, mình muốn buông một lần cho mình như nghĩa tử là mình buông một lần là cho nó sạch.
Người ta khi biết mình là từ cái thân nhân quả luân hồi do nhân quả mà có, chứ không phải tâm. Nhưng mà ta giữ trên nhân quả, đứng trên nhân quả liền tức khắc. Tâm bất động thì đứng trên nhân quả thì đạp nhào nhào hết nhân quả xuống, làm gì tác động thì được. Còn con đi từ từ nhân quả chụp con nát ta liền. Có khi con vượt qua không nổi đó. Ta dùng pháp ngay liền, tâm bất động ta đứng trên nhân quả, không có nhân quả tác động được. Đầu thì đau mà thầy ở trên bất động làm sao thầy lưu ý cái tâm, cái nhức đầu thầy. Thành là có nhân quả nhưng nhân quả đâu tác động được thầy. Cho nên từ đó nhân quả bị rút luôn, thầy không đau đầu. Còn mấy con nhát gan lại bị nhân quả, cho nên từ cái đau đầu nhẹ nó lại đau đầu nặng. Tại tâm mấy con chú ý vô nó, tức là mấy con bị nhân quả chi phối. Còn thầy cũng bị nhân quả, thầy có tâm bất động. Các bạn thấy đây rồi. Bây giờ nhân quả tác động thì biết cái nhân quả. Ngày đó giờ đó thầy bị nhức đầu á, thấy không? Thì ngày đó nhức đầu thì nhức mặt nhức, chỉ biết tâm bất động, tâm luôn đi tới. Chỉ lưu ý cái tâm bất động, thầy đã tập từng sống trong bất động rồi thì lưu ý cái thứ đó là như. Tại cái tâm mình nó khi mà cái đau nó tự nó lôi cái tâm mình vào, tức là nhân quả nó lôi mình vào. Thầy có thân, thầy cũng đang trong nhân quả, nhưng mà thầy tu chứng là khi vượt ra nhân quả rồi, cho nên không làm gì thầy được. Còn mấy con bị nhân quả chưa? Mà thầy con cái pháp thôi, thầy đem cái đó là kinh nghiệm bản thân. Và cho mấy con giữ gìn cái chân lý dạy con cứu mình, dạy lòng vòng mấy con mất thì nhờ. Mà nhiều khi mấy con tu mấy con bị chấp pháp nữa. 19 cái đề mục nó hợp rồi pháp quán vô lậu cái này đủ thứ bao cái bài phật trời đạo đó mà. Nhưng mà dạy từng tự vậy chứ, người ta nắm một pháp mà tôi đi vào liền tức khắc đạt được liền. 12 cửa vào đạo tức là 12 nhân duyên, mà ta phá 12 nhân duyên mở banh. Chỉ có cái người gan dạ nhất thì vô cái cửa cảm thọ ta phá luôn cho người đạo đi. Còn đây thì vô cửa cảm thọ ta quấn sập xuống rạp bèn lại. Vô cái cửa mà vô minh con thấy mình phải học tập, phải tri kiến của mình phải thông suốt mình mới phá được vô minh. Lâu lắm vô ngay cảm thọ là người có ý chí là người ta đặt nhét ngay liền 12 cửa, tức là 12 duyên tan nát hết. Bởi vì cái người nào mà theo thầy là người phải có ý chí hút ngàn không sợ nha, cùng chấp pháp liền tức gặp gì không. Nhưng mà tâm bất động đó còn vô cửa cảm thọ đó, bắt đầu là cửa cao tỏ nó đánh dọc
xuống. Thì thầy, nó khi mà con nghĩ về cái tức là vô ngã, là không có gì là ta và cuối cùng thì tất cả mọi việc đều vô thường. Mà bây giờ mình sống thì nó luân hồi, cứ mãi đẳng 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 ngày nào cũng như thế, thì con thấy nó sợ hãi và thấy là nếu mà mình buông bỏ bây giờ mất cái thân này không còn ta nữa thì nó cũng là đã là giải pháp cho cái thân này rồi. Trong đầu con vẫn cứ có cái niệm
gì
đấy,
cái niệm đó là tại vì con mắc dính ở trong những cái kinh điển mà con không thấy được. Bởi vì nghiệp đi tái sanh luân hồi, mà trong đầu óc con dính cái gì nó cũng là tạo thành cái nghiệp. Còn tâm thầy bất động không có nghiệp gì mà vô chỗ bất động, hãy động là nghiệp. Bởi vì nghiệp mà nó đi vào trong ba cửa thân khẩu ý, cái ý mình khởi ra một niệm gì đó là nó tạo thành cái nghiệp trời. Con hiểu không? Mà ở đây thầy bất động, nó đâu có khởi niệm được. Thành ra nó không có nghiệp. Tức là ngay đó thầy chấm dứt tái sanh luân hồi rồi. Còn con cứ nghĩ bây giờ nó dạy nghiệp. Cái niệm của con là cái nghiệp của con, tức là con phải tái sanh chứ sao? Của cha đâu có đâu. Bởi vì thầy dạy con phá thôi, không dạy nhiều. Mà người nào biết thì dạy con, không biết thì không bao giờ dạy con. Cho nên mấy con vô thân, mấy con tu, mấy con viết thơ với từ thì trời đời ơi, tâm bất động mà còn viết dữ vậy. Nó không vậy thì tiêu, nó đi về đi, nó buông giúp cha mẹ đi cho rồi, trở đi tu chứ. Tạo nghiệp quá thật. để có thể vượt. Thì đơn giản lắm.
Dạ thì con thấy là con nghe con thấy con bị kẹt. Con bị kẹt bởi vì con nhìn là thực ra là cặp với các thầy mà thầy đã dạy thì tập nhiều tấm hoặc là tập kinh nghiệm nhiều thơ thì con thấy thầy quá hồ sơ. Hầu như tuần nào ngày nào thầy phải kiểm tra họ. Kiểm tra cũng được.
Phải kiểm tra, phải theo dõi chứ không khéo nó rút lòng quá. Thấy thầy chịu trách nhiệm vậy.
Với điều kiện hiện tại thì con nghĩ là điều đó rất khó. Có thể là rất nhiều lần làm lại con bị kẹt. Đã buổi tối thì có lúc còn tu gọi là sạch nó cũng có người là có nhiều cũng có nhiều tấm lòng đó nhưng mà thấy bị kẹt lung tung.
Bởi vì thay vì mình giải thoát đi là lại mình không để cho tâm mình giải thoát, mình ôm pháp là bị trót đó rồi, con thấy không giải thoát không? Còn bây giờ thầy nói tâm bất động thân năng được giờ thầy ngồi này, nghe có cái gì mà vô làm động tâm thầy nhắc nó tâm bất động không có được. Nghĩa là thầy không khởi ham chứng đạo, không khởi lòng cái gì. Thầy ngồi chơi tâm thanh thản và tiêu sự như người vô sự hoàn toàn. Không niệm ham muốn thế gian thì cũng không đánh vô đó được, mà niệm Phật pháp vô đó cũng không được, không có cái niệm nào vô đó được. À, khởi mình muốn tu cho mau thành Phật thì chỗ này muốn thành Phật thành tổ gì hết. Chỗ này chỉ có bất động. Con thấy không? Đơn giản quá, đơn giản. Mà chính chỗ đó mới là Phật đó. Là một người bình thường chứ đâu phải là một cái người mà tu ngồi đó mà gò bó lúc nào cũng giữ tâm bất động thì cái chuyện nó còn sai nữa. Không có giữ tâm bất động đâu mà nó bất động. Thầy chỉ cần biết thôi.
Tạp thì sâu như vậy, tạp như vậy được là cái tâm mình nó không có được từ nào.
À, mình ta thấy tâm bất động thành đang là giữ sự ngồi chơi chứ không giữ tâm bất động.
Không có để ý.
Nó nghĩ điều thiện mặc sức nó nghĩ làm gì làm, mà điều ác là dừng ngay liền. Tức là thầy giữ tâm bất động trong pháp tướng chánh tạp. Còn bây giờ nó không còn niệm nữa thì giữ pháp tâm bất động ở trên tứ niệm xứ. Cho nên nó tự nó biết thân thầy à, mà nó ra ngoài thì lôi vô tâm bất động thân tạng là cái gì thì bất động vô thì nó ở trên thân nó thì nó quán thân nó. Thanh thọ tâm pháp thì nó là tứ niệm xứ.
Mình cũng không cần phải từ đồng là quá thân thân.
Không, mình không cần. Tự nó quay vô. Tại vì nó bất động, nó bây giờ ở đâu? Thấy không? Thì nó phải ở trên thiện pháp, mà ở ác pháp bị thầy đuổi. Đó là tứ chính cần. Cũng như mấy con bây giờ nó bị có niệm đó. Nó chưa hết niệm, cho nên vì vậy nó phải ở trên niệm thiện. Mà niệm ác thì mấy con cứ đuổi. Thấy không? Còn do đó khi mà nó qua, nó không còn niệm nữa thì bắt đầu bây giờ nó bất động thì nó phải ở trên thân con chứ nó làm sao nó ở chỗ khác được. Mà nó ở chỗ khác thì phóng dật thì nó có niệm. Còn đây tu dễ quá, không có khó đâu.
Thế đây cho hỏi được không? Thứ là những cái mà biết nói đến kiến thức, ý kiến về như một con đọc sách
kinh tinh
là cái băng của thầy đó, thầy dạy học được của là
Thì giờ đó là cái giai đoạn đầu của mấy con mới vào thì mấy con phải đọc sách để triển khai cái tri kiến hiểu biết của mấy con về Phật pháp. Mà khi hiểu biết rồi thì dàn không đọc nữa, không phải đọc hoài. Ở đây không có nuôi dưỡng cái tri kiến này mà chỉ biết sống đọc, chỉ biết sống bất động tâm thôi. Có vậy không? Nghĩa là dù con có học bao nhiêu đi nữa, dù cái kiến thức con có dồi dào đi nữa, con chỉ ra con nói chứ con không giải thoát. Mấy con. Cho nên bây giờ trong cái giai đoạn đầu con phải hiểu. Đặng khi một niệm nó khởi ra thì ngay con biết cái niệm đó nó nằm ở trong cái nhân quả nào rồi, cái ái kiến sự nào. Nó biết liền à. Tại vì mình học rồi chứ cả mình không học thì chắc mình không biết đâu. Có phải không? Bây giờ con đầu tiên con vô con học ơi con biết rồi. Thì bắt đầu giữ tâm bất động, khởi một niệm đó thì cái kiến sự nào đó con đều biết mặt đi. Tao biết mặt mày quá, tao có đạt được. Đó là cái tri kiến con về Phật pháp nó là thông suốt. Còn khi mà tri kiến con nó chưa thông suốt thì con phải đọc kỹ lưỡng đàng hoàng những cái điều mà thầy dạy như 37 phần trợ đạo đó. Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào đó thì con phải đọc những sách mà thầy viết để nó cô động lại. Chứ con, bây giờ mấy con lật cái tạng kinh mấy con đọc mênh mông nó thôi, mấy con tốn lược lại để mà mấy con nắm từ vững để mà tu thì mấy con không đủ sức, không đủ sức mà tốn lược lại, nó mênh mông quá. Mà bây giờ đọc những cái sách của thầy nó tốn lại, nó gọn lại, để rồi trong lúc đó mấy con chỉ ở trên đó nghe nó hiện, khi cái niệm khác hiện ra thì mấy con thấy biết liền nó thì nó dừng đi, chỉ còn để là cái phần bất đạo của con. Con cái pháp tôi làm thì giúp biết con quá là tuyệt vời. Ở sức mà thầy ngày xưa mà có những kinh sách này thầy tu tới mình luôn, cực khổ.
Nhưng mà khi con tu mà nó mình cứ chỉ hơi thở thôi, con thấy nó hơi thở như chặn lại mà người tâm mình nó chán nản, buông hết ra.
Đúng rồi, con thì thầy thấy bây giờ con xả ra chứ con không có tu gì được. Nhìn cái gương mặt con biết là đã tu sai rồi. Nó vừa sanh mà vừa hổ, không có cái vẻ gì một con người mà hoan hỷ ở trên gương mặt. Nó làm cho con khắc khổ quá. Còn cứ nhìn cái gương mặt của con thì con sẽ thấy con khắc khổ. Do con hiểu sai Phật pháp mà con đã trói buộc con quá, không con phải bỏ xuống hơn đẹp đẹp đẹp. Thì mai ra con mới tu con cởi mở với con khéo con bị dướng mà cái pháp này con tu hết. Đã cuộc đời nó đã trói buộc mình nó đủ rồi, hở ra nó lôi mình đây mà lôi. Bây giờ đi vào Phật pháp lại để cho những kinh sách những lời kiến giải nó lôi của con thì chết rồi. Nhìn bên này, nhìn bên kia, biết cái chỗ nào ở đâu. Buồn xuống hết, buồn xuống dẹp hết. Sống thẳng kia. Rồi chừng đó, muốn tu pháp nào để hỏi thật. Chứ còn cứ quỷ pháp đó, kẹt như vậy khó lắm. Giờ kẹt hơi thở, con không ôm chặt hơi thở đi tới. Khi nào mà có người dạy hơi thở là người ta đã dạy con. Thí dụ như bây giờ đã dạy con, đầu tiên người ta dạy con cách thức thở, hơi thở bình thường, hơi thở dài, hơi thở ngắn. Để thử coi cái hơi thở con thở dài có bị rối loạn, thở ngắn có bị rối loạn không, thở bình thường được hay không. Sau khi mà luyện tập ba hơi thở này, thở dài, thở ngắn, thở bình thường, không có được rối loạn thì người ta mới bắt đầu người ta dạy cho con. Hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, tôi ra, đó là cái giai đoạn đầu của niệm mà đã. Còn bắt đầu bây giờ dạy, tâm con bây giờ nó vọng tưởng quá ngồi lại. Thành ra an tịnh tâm hành, an tịnh tâm hành. Tức là con bị hôn trầm thì người ta dạy phải thở ngay hơi thở chậm liền tức khắc phá ngay hôn trầm. Mà bây giờ cái loạn tưởng nó cứ lia lịa như thế này, người ta dạy con phải lấy hơi thở ngắn mà dẫn liền tức khắc. Thì con thuyết vô thở ra, thuyết vô thở ra, không có niệm nào vô được. Thì như vậy dẫn ngay liền cái hơi, cái niệm ở trên đầu con liền, chỉ còn biết hơi thở. Ví dụ ba hơi thở con thấy hơi thở bình thường, hơi thở dài, hơi thở ngắn, phải không? Vô đề mục của hơi thở là nó ba hơi thở đầu tiên. Mà con rối loạn hô hấp, con thở dài cái con mệt quá, rồi thôi rồi chuyện hết phá nổi nó rồi. Hoặc con thở lẹ quá như thế này để phá vọng tưởng, mà nó thở hổn hển thì thôi rồi cũng hết. Con hiểu không? Cho nên khi mà dài hơi thở thì người ta dài bắt đầu con thở hơi thở bình thường, hít vô tôi biết tôi vô thở ra. Rồi hít vô dài, tôi biết vô dài, thở ra dài. Chứ không thở chậm. Hít vô hết, bắt đầu thở ra chậm. Tại dạy cho con năm hơi thở, được rồi. Thì tiếp tục người ta thấy trong một thời gian, một tuần lễ, một tháng dài cho thở tới dài. Mà không thấy rối loạn quá, người ta dạy tiếp là tăng 10 hơi thở. 10 hơi thở được, người ta 20 hơi thở dài chậm dài. Nó không rối loạn hô hấp, con hơi thở dài. Gặp mà hôn trầm thì nguyên con chỉ thở mấy hơi thở là nó chạy mất, tỉnh mơ liền, không có gì hết. Pháp hơi thở hay lắm, nhưng mà có điều kiện là luyện tập hơi thở là nguy hiểm lắm, vì nó thân thành nội, nó không dễ đâu, nó rối loạn hô hấp là phải khổ. Cho nên chính thầy cũng sợ mấy con dạy mấy con hơi thở nó lỡ mà có rối loạn hô hấp rồi thì chỉ còn có dùng cánh tay đưa ra vô thôi, không cách nào khác. Hơi thở thì hay lắm, nhưng mà có điều kiện là cái người phải hợp với hơi thở, có đặc tướng như hơi thở thì mới thở được.
Như con con dường như là nó bị vướng vào cái hơi thở, và cái từ lúc mình con hít thở thì nó như mình bị chặt lại, và ngực nó bị thẳng nhói,
nó bị rối loạn rồi, nó bị nhói ngực. Bị nhói ngực đó tức là con hít thở rồi con trụ ở trong đó, nó mới đau ngực. Tức là mình hít vô đó, là mình nín thở, là tức là mình coi như là cái chu kỳ của nó quá chậm đi. Thay vì hít vô hết rồi đó, bắt đầu thở ra liền cho theo cái nhịp cho kịp, này lại để dừng lại một chút xíu rồi mới thở ra, thì cái dừng một chút đó mà trở thành cái ngực nó sai một chút thôi, chứ không phải là đợi mà mình hít vô rồi mình nín, nhưng mà liền hơi thở nín đó, thì nó khác đó. Cho nên vì vậy mà khi mà luyện hơi thở, mình nín thở đó, thì người ta hít vô thở ra rồi người ta mới nín, chứ người ta không có để nó giữ cái khí ở trong phổi. Mà giữ cái khí ở trong phổi mà nín đó, thì nó sẽ dễ sanh bệnh. Dễ sanh bệnh. Vì hít vô cái bắt đầu nín, no ngực lên cứ nín, đó là dễ sanh bệnh đó. Nhưng mà thở ra con nín thở thì không có bệnh. Cho nên phải tập luyện cái lợi cơ. Chứ nói hơi thở gì chứ khó lắm, mà gì đó tập cánh tay. Nếu mà tập luyện gì cũng phương pháp hơi thở thì tập cánh tay.
Dường như con tập cả cánh tay thì con vẫn kiểu bị vướng về hơi thở, nhưng mình vẫn nhìn
cảm giác hơi thở đó, vẫn biết. Đừng có lưu ý hơi thở thì nó bị dính, chứ lưu ý hơi thở cũng như mình mượn cái tay đưa ra đưa vô mà mình vẫn biết hơi thở theo như cánh tay ấy, thì coi như là hít vô thì còn đưa cánh tay vô, thở ra đưa ra, thì coi như là theo nhịp cái hơi thở mà đưa ra đưa vô, chứ không phải là cánh tay đưa ra đưa vô. Nó phải hai cái này nó phải cách rìa ra, vì cách lìa nhau ra thì con mới tu được. Chứ còn hít vô, thở ra đưa ra đó thì coi như là nó cũng theo hơi thở nó đưa ra đưa vô thì không được, nó sẽ mệt. Phải sửa ra.
Thế này thì như bây giờ con ra ngoài thì cuối tháng con xin ra vào thì ra ngoài con tu tập thế nào?
Con ra ngoài tu tập cách thức dùng tri kiến để xả tâm. Ai nói gì nữa thì mình phải thấy nhân quả, vui vẻ chấp nhận xả tâm hết, không buồn không phiền gì ai hết, ai nói gì nói xả tâm hết. Nó thì vậy đó, thí dụ cứ ai nói gì đó, thí dụ như nói trái ý hoặc là nói lời ngọt ngào yêu thương con cách gì thì con thấy định, không mừng mà cũng không buồn, thì đó là dùng tri kiến nhân quả để xả tâm. Con bị dìu đã đủ rồi. Nó hợp đi ra ngoài, ví dụ bây giờ con ra ngoài con nấu cơm hoặc làm gì, tất cả mọi cái ai nói gì nói xả tâm, nói này nấu cơm không chín, con khét con thiêu rồi con sống con nhão gì, vui vẻ cười không có nói, không có buồn không gì hết đó. Đó tất cả những cái gì mà người ta nói, bữa nay nấu cơm ngon quá, làm đồ ăn thật ngon, cũng không mừng. Đó thì đó là cách thức để xả tâm ở trên pháp nhân quả. Khen không mừng, chê không buồn. Con với tôi nhiêu đó đủ. Cái còn không, nó con vô thất mà ngồi trong đó thì bị dính cả. Cứ bị một mình á. Một mình thì nó phải là bạn với cái khác. Mà nó không là bạn hơi thở thì nó là bạn ha. Con thấy không? Còn mình ra ngoài thì người này người nọ kia là bạn hết, nói chuyện với nhau là bạn à. Cho nên cái tâm nó dễ là bạn, nó kết bạn với nhau dễ lắm. Lỡ nói chuyện hơi rồi đó, nó nói hơi rồi đó, nó là bạn với người đó rồi. Cho nên làm quen mau lắm. Còn ở trong thất con mình thì nó không có người là bạn, cho nên nó sẽ làm bạn với cái thân của nó. Cho nên nếu mà nó làm bạn với thân nó thì nó làm bạn với hơi thở, nó làm bạn với những cái rung động trong cơ thể của nó, thì không khéo thì nó sẽ bị phải biết cách. Cho nên khi mà vào thất người ta chỉ cho mình cách thức tu rồi mới dám vào mà ông bậy bạ là chết. Với nghiên cứu đó mà, nghiên cứu rồi mình vào, chưa phải cái kinh nghiệm của người khác dạy mình, mà mình nghiên cứu rồi mình vào tu theo cái hiểu của mình, cái kiến giải của mình là người chưa chứng đó, nó không rõ đâu, rồi nó theo cái hiểu của mình đó, nó thành nó lên. Cho nên mấy con thấy như các tổ mà Trung Quốc họ qua Việt Nam họ dạy cho các thầy ở bên Việt Nam mà tu, thành ra tu về thiền cứ ức chế ý thức
thành ra họ hiểu có như vậy thôi, một ký giải như đó thôi, cho nên họ cứ nhại cho mình như hòa thượng Thanh Từ giải biết giọng niềm vui đó, thì bắt đầu rồi còn thôi thì nó giải cúng bái tụng niệm cầu siêu hòa chứ nó có cách thức nào nữa không được, bởi vì đó là ảnh hưởng mà như trong sách này nói, nó ảnh hưởng của lão tử những vô vi, nó buộc nó phải giữ cái tâm nó không niệm gọi là vô vi, nó gọi là lão tử. Mà nếu mà nó đi xa qua cầu tử thì nó phải cúng bái cầu siêu cầu an chứ, nó là đạo thở bàn mà. Thì Khổng Tử thì nó vậy thôi, mà bây giờ các nhà sư thì nó đã chịu ảnh hưởng, từ nó đi học thì nó phải học từ Khổng Tử, nó mới lên lão tử rồi mới đi qua Phật giáo chứ. Thì nó phải chịu một cái lớp văn hóa của đất nước của nó rồi, chồng lên một cái lớp của những cái nhà triết học của dân tộc nó rồi, thì nó phải hiểu Phật giáo qua cái kiến thức của lão tử, của Khổng Tử lão tử rồi, không thể nào hơn được. Còn Việt Nam của mình thì chịu ảnh hưởng thôi chứ đâu có cái gì khác, chứ ông lão tử ông Khổng Tử đâu có phải của Việt Nam.
Thế thầy, khi con ngủ nó cũng lặng lặng ấy, thì con thấy cái hơi thở như là nó đi thông qua, tức là nó đi qua mũi, đi qua cái chỗ nhân trung ở dưới, tức là nó mát mát ở dưới này, đi qua vỏ mọc xong đi xuống, và lúc con thở ra thì nó cũng tức là nó thấy mát ở chỗ dưới chỗ nhân trung.
Cái đó là con bị tưởng mắc rồi, con sống thường mà con thấy cảm nhận như vậy là bị tưởng. Hơi thở thường thường từ phổi ra và ở ngoài hít vô, còn mình thấy mà tưởng tượng nó đi ra đi vô dòng dòng gì đó là bị tưởng hết, sáng tưởng hết hay là sai bác.
Tức là lúc con lặng thì nó con vậy nó mát mát
lại nó thì thấy nó như nó đi mát mát đó, sai bị tưởng mình nhem liền tưởng vô ra. Hơi thở thì chỉ biết hít vô từ lỗ mũi vô phổi, từ phổi đi ra không có được đi vòng vòng vòng. Người ta dùng tưởng đó con, người ta nói chuyện pháp luân đó, người ta dùng tưởng đi vòng vòng được sống đó con.
Đó, hôm nay con cảm nhận như là dường như là con biết là cái hơi thở nó đi, nó đi bắt đầu từ từ qua mũi này, nó đi qua cái có một cái
thì đó là hoàn toàn là tưởng không
được.
À, ví dụ như đi thật đi, nó đi hoài này đi, thật sự ra thì mình hít vô thì nó theo cái lỗ mũi nó vô phổi thôi, coi em vô phổi thôi, và từ phổi mà thở ra thì nó cũng từ phổi đi ra đây, chứ nó không có đi lầm vòng vòng cái mặt mình.
Con không bị đi vòng 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 trên mặt, tức là nó hít hơi thở cả cho qua mũi này xong rồi ở dưới chỗ vò mặt mình nó có mấy cái lỗ trong hơi thì nó đi qua đấy và nó chui qua vòng vào cổ họng đi xuống.
Mà con còn tưởng nữa, trời đất, cái lỗ chỗ họng nó có hai cái lỗ thật, nhưng mà khi nào nó bị hóc bị gì đó thì hai cái lỗ đó nó mở ra, phải không? Còn nếu mà bình thường thì cũng có hai cái lỗ đó thật sự, nhưng mà nó không phải để thở đâu, cho nên khi bệnh lục mũi á thở được là nhờ hai cái lỗ đó, phải không? Hai cái lỗ chỗ họng đó, chỗ dưới này đưa lên chỗ lục mũi đó, cho nên mình bịt ở ngoài nè, thì mình hít vô bằng cái miệng của mình và thở vẫn được, nhưng mà nó không đúng cách của nó đâu, cho nên vì vậy mà con thấy cảm nhận như vậy nó chưa đúng. Bởi vì lỗ mũi là lỗ mũi, không có thở miệng được, miệng là để ăn chứ không phải để thở. Cùng cực bây giờ cái lỗ mũi nó nghẹt quá mới thở cái lỗ miệng để sống, chứ sự thật là đâu có ai mà cái miệng mà thở không, không nên vì vậy mà thầy nói phải luyện tập làm sao, ví dụ cái lỗ mũi con bị nghẹt thì con bảo thở lỗ mũi, không được thở cái miệng, phải thông suốt, thì ngay đó tất cả những cái gì mà nước nhau gì trong đó nó đổ ra, bắt đầu thở lỗ mũi thì con truyền lệnh nó phải thông suốt đó.
Con cũng đã nghĩ là hơi thở phải bình thường là thông suốt, nhưng mà có thể cái lực nó chưa nó đi.
Không phải đâu con, phải cái hơi thở từ nhỏ mà cha mẹ sinh ra đều là nó có cái sự tự nhiên của nó, cho nên nó không tự nhiên con đã chết hồi nhỏ mất rồi. Cho nên vì vậy mà khi mà sinh ra mà mình không có khóc được đó thì bà mụ phải móc miệng mình cho mình khóc, khóc để cho thở cho được không nhưng mà đó cách thức để tạo cho mình thở, mà khi tạo thở được rồi từ đó nó quen đi rồi, chứ không khéo mà khi mình sinh ra không thở bà mụ ép ngực mình rồi làm cái thế cho mình thở cho được. Hồi sinh ra ở trong bụng mẹ mình vừa ra nó nhức cái của nhau mà thở, cái dòng thở của người mẹ đó nó bức cái người, cái đứa trẻ nó không còn thở được, phải không? Làm cho nó thở này nó tiếp cái hơi thở bên ngoài tự nó đó, và cảm vấn đề bà mụ bế thành, nhưng mà chứ không làm đứa nhỏ chứ.
cách thức hơn. Cho nên vì vậy mà hiện giờ mà con bị rối loạn hô hấp rồi đó, thì con đừng có tu nó nữa, đừng có tu nữa rồi. Để rồi cái tưởng của con nó sẽ tưởng bày vào, nó sẽ tưởng họ. Bởi vì con nhớ là cái thân của chúng ta, Đức Phật đã nói có năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà nó có ba cái biết của nó, cái sắc nó có cái sắc thức của nó, cái biết của thức. Mà cái biết của thức thì nó có sáu cái biết: mắt, tai, mũi, miệng, tâm, ý, thức. Sáu cái biết. Mà tưởng thì nó có một cái thôi, nhưng mà tưởng nó nguy hiểm vô cùng. Còn cái thức quẩn á, cái biết này là cái biết của những người chứng tâm minh, nó mới hoạt động, chứ còn không nó không hoạt động đâu, nó nằm nó ngủ. Còn hành với thọ thì đó là hai những cái phần của mấy thằng này làm việc. Thôi thấy không? Đây là sắc nè, rồi thọ, thọ là cái cảm thọ của sắc, cảm thọ của tưởng, cảm thọ của thức quẩn á, cái biết của quẩn nè. À, sắc, thọ, tưởng, hành. Hành là sự hoạt động của nó. Thì cái thọ với cái hành là cái sự hoạt động của ba cái thằng này. Ba thằng này nó nguy hiểm lắm đó. Cái thằng này mà nếu mà làm chủ được ý thức đó, thì ý làm chủ, ý dẫn đầu các pháp đó, thì nó sẽ dẫn mình đi đúng đạo. Mà cái ý thức này bị diệt đó, thì coi chừng tật. Mà để dùng cái tưởng này thì nó dẫn mình đi trùm luôn nữa để mình chết. Cho nên từ đây về sau đừng có sử dụng cái tưởng này nữa. Cho nên cái tưởng này nguy hiểm lắm. Hợp các nhà ngoại cảm đều là những nhà dùng tưởng hết không? Mấy cái ông mà lên đồng nhập tốt đều là bị tưởng đó. Tưởng nhập đó, chứ không phải là linh hồn người chết nhập ổng đâu. Tưởng của ổng nó hoạt động thành như người khác nhập ổng. Cho nên có đồng có cốt rồi, có thầy bùa thầy chú đều là bị ba cái tưởng này. Cho nên chúng ta phải dùng ý thức làm việc, nhưng mà ý thức thì nó làm chủ này. Cho nên ý thức thì nó có pháp như lý tác ý, ý làm chủ, ý tạo tác mà. Có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh, chứ không sanh mà đã sanh thì gì? Đức Phật đã nói trong kinh lậu hoặc rõ mà. Cho nên chúng ta tác ý thì lậu hoặc. Ngay đó chúng ta tác ý năm bất đồng thân ngã, nó không sanh được. Rồi tác ý nữa, nó không sanh được. Mà nó sanh thì tác ý nó sẽ bị diệt liền. Không nói gì đó. Con thấy không? Cứ chỉ có tác ý thôi. Lậu hoặc là cái sự đau khổ, sự phiền não, sự chứa ngại và các tư tưởng này cũng bị diệt luôn hết. Không có cái gì mà nó không diệt. Cái pháp nhiều lý tác ý nó diệt hết rồi. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, dẫn cả tưởng này đi nữa. Và ý chúng ta giữ đó.
Này rồi con có thể suy nghĩ thế này. Tức là bộ đi cửa trong nhà nhân viên. Mình phá đó là cái cửa vô minh, cửa thọ, cửa nhập, cái cửa sinh. Thì riêng cái câu tập chân thì trong một đời mình đang tập của sự, con nhìn thấy nó là đưa dân mình đi đủ ba cửa. Tức là cái cửa thọ, cửa sinh và cửa đủ nhập luôn.
Rồi.
Câu đó là có thể là lúc mình phong hồ sọ cá thì có thể sử dụng được.
Được. Bởi vì nó có thể nói rằng, có thí dụ như bây giờ cái cửa mà nó phá cảm thọ, chứ nó nếu mà cái đời sống con nó đi vào cái đời sống, mà nếu mà đời sống không ba y một bát á, thì con cũng phá được cái cửa sanh rồi. Bởi vì sanh y nó chưa phá, cho nên buộc lòng con phải phá cửa sanh. Nhưng mà con mà nếu mà tâm bất động mà nó còn khởi muốn cái này kia, thì làm sao mà con phá cửa sanh? Mà con giữ tâm bất động thì cửa sanh con đã phá rồi. Con thấy phá cửa rồi con vô cái cửa đó liền được khác. Sống đời sống bay rồi đó. Cho nên một cái cửa này thôi, cửa cảm thọ thôi, mà nó phá hết mấy cửa khác, vô minh nó cũng phá luôn, nó đâu cần phải trí tuệ đâu, nó là minh nhất rồi, trí tuệ hạng nhất của nó.
Cái câu tấm bất đồng thì chẳng là một sự đấy, thì có được mọi lời được.
À không, nếu mình niệm là sai. À mình tác ý tâm bất động thanh tạng là như sự ngồi chơi. Có niệm thì tác ý, không niệm thì ngồi chơi. Không phải niệm cái câu đó đâu, mà niệm câu đó để dùng nó để mà diệt ý thức là sai. Để coi ý thức của chúng ta làm cái gì đây. Cho nên con tác ý tâm bất động thanh tạng là như sự ngồi chơi. Coi nó bất động hay là nó không bất động. Nó không bất động nó phải có niệm. Mà người mới tu thì phải có niệm thôi, không làm sao không. Mà có niệm thì tác ý nữa, mà không niệm thì thôi. Có vậy. Nó lần lượt, con tu trong vòng chừng một tuần lễ, con thấy mới đầu từ cái ngày đầu cho đến một tuần sau mà niệm dữ tợn dữ lắm, nó ra dữ lắm, rồi lần lượt, rồi từ tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến tuần thứ tư thầy thấy nó giảm lần nó thưa lần xuống, tiến tới cái chỗ của tâm.
Trong cái công việc hàng ngày
được không? Trong cái việc hàng ngày con làm việc hàng ngày là coi như quét sân cũng dùng nó được, tâm của tâm thanh thản là được, rồi quét cứ quét thôi mà nó động nó nghĩ phải quét như thế này nó mới sạch. Mày chết cũng được động, tao quét ra cậy là tao cần, tao chỉ biết bất động. Nhưng mà giờ này là giờ tao quét là tao làm. Rồi vậy thôi, mình làm chủ nó. Chứ bây giờ mày quét như vậy nó không có được, phải quét thôi. Bắt đầu từ chỗ kia đi lại chỗ này, chứ mình ngang như thế này cũng được. Tao không quét chỗ nào kệ tao, tao chỉ biết tâm bất động thôi chứ tao cần biết mày. Sạch giờ tao cần biết, nhưng mà giờ này là tao quét. Nhưng mà sự thật nha, tâm bất động nó vẫn biết rằng con quét dơ quét sạch chứ nó không phải không biết đâu. Nhưng mà nó không khởi niệm dơ sạch đâu, mà nó khởi niệm dơ sạch. Mày quét vậy còn dơ là nó khởi niệm rồi. Còn nó biết dơ sạch thì con quét cứ quét, mà nó không niệm thì con biết nó niệm bất động. Bởi vì thầy nói khi nào muốn tu cái này và hỏi kỹ thầy ra rồi vô tu thì nó mới bảo thẳng con. Nếu không khéo mình sơ sót một chút rồi mình cứ chế nó, mình cứ giữ cái tâm cứ khư bất động, không cho nó niệm nào hết thì mình lại lọt vào cái đường khác rồi. Được, cứ để cho nó có niệm, nhưng mà nó có hay là không mặc nó, nhưng mà có thì tao tập ý để tao dẫn mày về bất động.
Mà như giờ đang toàn trước khi con vào thì con được đức nhắn đọc thầy chúng ta phải dùng tâm bất động. Thì con tác ý thì con vào trong đấy, con cũng tức là trước mỗi việc thì con cũng tác ý tâm bất động, nhưng mà đúng là như con vừa nhận thấy tức là dường như con ôm mọi câu tác ý đấy,
còn
ôm nào rồi con có cái con niệm thì con ôm nào con đấy.
Cứ ôm nó mà không để cho tự nhiên anh thầy cứ bị ôm pháp, nó cũng bị dính pháp rồi đó. Nghe thì nói đơn giản chứ mà tu coi chừng mình bị cái thói quen của mình hồi nào tới giờ mình đã tập tu rồi, cứ mình nghe tâm bất động được cứ ôm tâm bất động đó là chế với nó tập được mà. Nó bất động là phải để tự nhiên, còn mình thì nhắc nó thôi rồi để tự nhiên thôi, mà hãy niệm nó cứ câu này tâm bất động thanh tan là vô sự, tâm bất động thanh tan là vô, tức là niệm để diệt ý thức thì sai cầu trời. Mà mình phải tập tỉnh thức, mình phải lưu ý vấn đề này nè. Ví dụ như con nhắc tâm bất động thông thản an lạc vô sự, nhưng có một niệm mà nó khởi lên, nó lôi con một lúc con, cái chừng mà con giật mình nhớ lại tâm bất động thì nó đã nhớ cái chuyện gì ở Hà Nội đâu nhiều quá. Thì bên này sức tỉnh thức chưa có, thì bắt đầu bây giờ đó mày phải tu cái pháp thân hành niệm giùm tao, chứ mày cái sức tỉnh thức mày chưa có. Cho nên vì vậy mày phải đi kinh hành, mày tác ý từng hành động của mày để cho mày tỉnh thức. Con hiểu không? Sau khi tỉnh thức rồi nó không dẫn con được, nó khởi niệm mà nó dẫn không được. Chứ không con nó khởi niệm nó làm con quên con, tức là con thiếu tỉnh thức rồi. Bây giờ nó dẫn con nhớ cái này kia đó, đi một đoạn đường nhìn lại 5 phút rồi nó dẫn mình tới 5 phút lắm. Thì cái này là thiếu tỉnh thức. Thiếu tỉnh thức thì mình phải ôm ngay cái pháp để tập tỉnh thức, để khi cái niệm nó đến đặng mình thấy nó liền, đặng cho mình tác ý mình xả nó. Nó vậy nó mới được. Bởi vì mình đâu có tác ý liên tục đâu, cho nên nó phải có niệm. Mà có niệm là nó dẫn mình lại quên, để cho cái niệm nó cứ tư duy trong này, nó miên man, nó có lôi mình đi. Mà hiểu không? Đó cũng là cái bệnh nữa.
Con bị cái này gần đây thì mới rồi, con tức là như vừa rồi thì con nói con có ôm có tác ý, nhưng mà gần đây thì tức là có lúc con ôm có tác ý liên tục, tức là nó cứ con hết câu tác ý hay con lại tiếp đến câu tác ý khác, nhưng mà có lúc là con quên, con không nhớ là con tác ý cái câu gì tiếp theo nữa, ta nó lặng đi rồi, như thế thì nó rơi vào cái trạng thái
nó rơi vào cái trạng thái ức chế rồi, bị câu tác ý con liên tục được. Nó bắt đầu con không nhớ câu tác ý nữa, mà nó đã ngầm nó tác ý, nó kéo con ở trong cái trạng thái bất động của con, mà con mất cái sự tỉnh thức của con. Cái sự tỉnh thức tâm bất động vẫn có sáng suốt bất động hoàn toàn, biết nắng biết mưa biết gió được xảy ra cái gì xung quanh biết hết, mà không bị dính mắc, mọi cái đó mới gọi là tâm bất động. Còn cái này nó quên mất thì nó không được.
Vì chúng phải có sức tin, chúng ta
phải có sức tỉnh,
phải có sức tin. Ví dụ như bây giờ như trường hợp của con thì con thấy thì thực ra thì con được làm được như từ đầu cuộc đời từ đầu thì ban ngày cũng như ban tối con thấy là mình giống nhau, chứ không phải là gọi là tôn cao ban tối tôn cao hay gì, mà mình con thấy là cảm thấy mình cảm giác giống nhau rất là nhiều, không nhiều cũng ít, vừa vừa thì những con thì vẫn là tôi cũng thấy một khi mà không chủ động thì cũng nên chủ động, và đầu tiên luôn chủ động
tìm giờ các ông cũng đã
tự tập
anh nhưng tu tập rồi đi kinh hành rồi tu tập mình tập từ ít chứ mình đừng có tập nhiều, tập nhiều thì nó quá cái thời gian quá cái sức của mình rồi mình không đủ sức mình tỉnh thức cho nên mình tập vừa đủ sức tỉnh thức của mình, tập cho thành một cái thói quen của mình, rồi lần lượt mình thấy nó được, mình tăng lên là nó theo cái sức tỉnh thức của mình, cái hôn trầm, cái buồn ngủ, cái ham ngủ của mình nó bớt dần xuống rồi thì mình mới tắt. Chứ còn cái ham ngủ của mình nó còn, cái lười biếng của mình còn là chưa có nên tăng, mà phải giữ thời khóa để cho mình tu với cái sức của mình cho đúng. Chứ còn nếu mà tăng lên nữa nó quá sức của mình thì nó dập mình, hôn trầm thì nghiêng nặng nữa vì mình tráng nữa.
Bởi vì tôi này thiện xảo thì
khéo léo.
Đây là khi mà cha cho con tập về kinh hành nhà con cần cái gì đây để an trụ thế này trong thế kia có cần
không cần đâu, không cần nhắc, mà chỉ mình nhắc tâm tới đằng thôi. Ngồi chơi không có an trú cái này mà cũng nhắc an trú cái kia.
Tức là khi mình không, tức là khi mà con tập về kinh hành nhà mười bước từ hôm rồi mười lần thì trời năm mươi để con đi tiếp, thì con cần phải là cố gắng để cho trong đi quả thì con đi đâu nó không có được nhiều.
À, con không có khởi niệm, đó là con đi về các pháp tăng hành niệm, thì tức là con đi mỗi bước đi con đều có lưu ý với cái bước chân con đi, rồi mười bước con mới biết con hồi lại, rồi con hít thở 50 thở rồi cứ đứng dậy con đi, tức là cái ý thức của con bây giờ nó không có ở trong cái tâm bất động mà nó đang động ở trong cái thân hành của con. Thì đây là một cái pháp khác rồi để giúp cho con tỉnh thức, tức là con tu tỉnh thức chứ không phải là tu tâm bất động.
Thì con tu giờ này thì con không nên tập trung vào đó.
À, nên tập trung vào đó chứ con có được tập trung qua cái tâm bất động không có được. Cái đó là cái pháp tỉnh thức. Sau khi mình tập tỉnh thức được rồi đó thì bắt đầu mình thấy cái sức hôn trầm thiền miên của mình nó giảm, nó không có lười biếng, nó không có lười đừ đó. Thì mình thấy nó giảm rồi đó thì mình ngồi lại mình tu cái tâm bất động, hoặc mình đi mình tu tâm bất động thì mình không có chú ý bước chân của mình đâu. Mình cũng biết bước đi nhưng mà mình không có chú ý bước đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 đâu. Mình không có biết cái điều đó đâu, nó bước bao nhiêu kệ nó mình biết. Nhưng mình biết mình đang thân, mình đang đi, mình biết bởi vì tâm bất động nó biết hết. Nhưng mà nó không có phải từng bước đi của mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đó, nó không có biết đếm đó đâu.
Đó là gọi là giai đoạn khác, không biết có tình luôn rồi ra, không đứng dậy đâu. Và tôi sẽ có con hỏi thầy là từ khi mà con thể thử như là con đi vào năm bước, năm bước hoặc là mười bước gì đó, và con thấy con thử là tôi đi, tôi bộ thang rồi đó, tôi đi, thì con thấy là có điều.
Kệ đó, không ăn thua gì hết, cứ đi thoải mái.
Dạ, nhưng mà con một khi con quả để xả, là tự nhiên con cảm giác nó mất tự nhiên. Thì con nên để kệ.
Kệ nó, con không có được quá. Bây giờ con đang đi, có một cái niệm khởi ra, thì con chỉ nhớ là bước đi còn là đủ rồi. Chứ con đừng có quá rồi, tại vì cái niệm nó vậy cũng đi được, cũng tư duy quá niệm nữa. Như vậy rõ ràng là con đang tu pháp này mà con đang ở trong cái pháp của vô lậu sao? Không quán vậy là tạch rồi, không được. Con chỉ cần tâm quay trở về cái bước đi con để mà con đang cái pháp thân hành niệm của con thôi là đủ rồi. Nghĩa là pháp nào con tu ra pháp nấy, để tiếp tục cái sức tỉnh thức của con ở trên bước đi, con chủ động ở trên bước đi, chứ không phải dùng cái pháp mà quán định vô lậu. Chứ không khéo con không hiểu được cái việc bây giờ có cái niệm đó mình phải quán để cho nó xả ra. Ở đây không phải là xả niệm đâu, mà ở đây chỉ tỉnh thức.
Thế này thời gian gần đây thì con cũng bắt đầu buông dần cái công tác ý, cái giãn cái công tác ý ra, Nhưng mà cái tức là khi mà con tăng ý là tâm bất động trên hạ lạc vô sự, sau con ngồi con để yên lặng ấy, thì tức là nếu mà nó để yên lặng thì nó lặng lặng đi, và đến lúc mà mình tăng ý lại thì như là tưởng nó chảy vào. Tức là khi con tăng ý tiếp câu sau thì tâm bất động thì cái tiếng nó méo đi, nó là cái tưởng, con cũng biết là cái tưởng nó vào.
À, cái tưởng vào.
Đấy, nhưng mà cái cho nên là con vẫn bị dính vào cái pháp, tức là ôm vào cái câu tăng ý là để làm sao cho nó cho nên con bị đọc như thế.
Tức là con bị từ lâu đến giờ con bị cái tưởng nó dễ hoạt động rồi, cho nên con tắt ý đó, rồi bắt đầu nó để giữ cái im lặng của nó. Không ngờ cái sự im lặng của con là cái ý thức nó không có làm gì trong cái sự tỉnh thức, mà cái tưởng thức nó hoạt động, cho nên con tắt ý thứ hai là nó có cái tưởng nó hoạt động vô rồi. À, cho nên vì vậy mà bây giờ đó, con theo thầy thấy cái sức tỉnh thức của con hiện bây giờ con chỉ cần phát ôn phát trên hành niệm để mà con tập cái sự tỉnh thức của mình thôi, để cho cái tưởng nó đừng có xen vô. À, bây giờ con bước đi thì chân trái bước thì con biết là cái lệnh ở trên cái ý thức của con ra lệnh, thì cái chân trái con bước, chân mặt bước thì con biết cái chân mặt con bước, có vậy thôi. Mà con nghe ở trong tâm của con mà nó cũng thầm nó nói vậy là con biết cái tưởng nó nói rồi, thì con bảo mày dừng lại, tao chưa có truyền lệnh mà mày đã truyền lệnh trước tao rồi.
Con tập cái đi thân thể niệm như thế chứ ạ. Thì con lên đi tập đi nhanh hay đi chậm? Tại bây giờ con đi là con người ta nghĩ là giờ có lên này, thì con bắt đầu người con nhấc có lên và đưa giờ chân lên này, thì bắt đầu con đưa chân lên dần dần, thì con cảm nhận cái có thể cơ chú ý vào cái cảm nhận của
con. Đừng có đi nhanh mà con đi chậm theo cái lệnh của mình. Dỡ chân lên thì con dỡ chân lên, đưa chân tới thì con nói rồi con mới đưa tới, hạ chân xuống thì con mới hạ xuống, chứ đừng có đưa một lượt vừa nói vừa đưa xuống thì coi chừng tưởng nó vô. Nghĩa là con truyền lệnh với cái ý thức của con hẳn hoài hoàn toàn, dỡ chân lên đó, con ra lệnh rồi đó, bắt đầu con dỡ chân lên, đưa chân tới thì cái chân của con để đây chứ con chưa có đưa đâu, rồi bắt đầu cái lệnh con rồi con mới đưa tới, thấy không? Hạ chân xuống thì bắt đầu bây giờ con mới hạ chân xuống. Nên như vậy mới được.
Tập lệnh xong rồi mình mới dứt lệnh xong rồi mới hành động.
Mới hành động. Cái lệnh rồi, cái lệnh của ý thức rồi mới hành động. Chứ không khéo thì mình vừa tác ý mình vừa là cái hành động theo một lượt nhau đó là không được rồi. Tưởng nó sẽ xen vô đó mà nó làm. Nó sai cái thân của mình, nó lúc bây giờ nó làm lạng chuyện Sài Gòn. Con mất tự, mất chủ, mất làm chủ cái thân thần của mình mất.
Thưa thầy, tức là bây giờ thì con về thì con cũng tập được là dậy sớm rồi. Nhưng mà bây giờ con ra ngoài thì thầy dạy là con phải sáng cái hơi thở.
Sáng sống cái tu hơi thở.
Đúng không? Còn cái tập tỉnh thức thân hình niệm này thì con vẫn phải tập cả cái hơi thở đấy.
À, coi như là con phải tập cái thân hình niệm để cho tập cái sức tỉnh của mình. Coi vậy cái sức tỉnh của mình nó chưa đủ đâu. Tại sao thầy biết? Và tại vì thầy biết mấy con còn bị con cầm tiểu nhiên, còn bị buồn ngủ. Thì tức là cái sức tỉnh nó chưa có đủ, nó có đủ rồi nó không có buồn ngủ mà.
Con thì vẫn tỉnh làm, cho nó vẫn lặng lặng, nó hơi gật đi thì con đi quanh quanh thôi thì nó đỡ rồi.
Nhưng mà khi mà nó hết rồi, nó hoàn toàn nó không có lặng lặng, nó không buồn ngủ. Ví dụ như bây giờ cái sức mà con tu tập bây giờ mà làm chủ thì nó không có bị cái trường hợp đó đâu, mà nó thiếu cái sức làm chủ rồi, trong khi giờ tu nó vẫn bị rồi, nó vẫn bị con trầm. Cái niệm si nó độc lắm, nó hiện ra cái tướng nó si, nó không cần tìm miên, tướng lười biếng của nó khoái đi tìm chỗ nào nó ngủ nữa.
Con có một cái, tức là con cảm nhận như này, tức là khi mà có lần con đứng lại thì con đang nghĩ là cảm giác toàn thân, tôi biết tôi đang đứng với tâm tỉnh táo, sáng suốt, định tĩnh nhất tâm. Thì con, tức là khi con nhìn ở cái khoảng của không gian ấy, thì con được, nếu mà con chú ý thì con chỉ biết là ví dụ như con chú ý cốc này, con biết cái cốc này, nhưng mà khi tự nhiên có lúc là con thấy nó tự nhiên nó rộng ra một khoảng, nó rộng hơn, và khoảng một khoảng trên nữa thì nó có một khoảng mờ mờ đấy, giống như là mình có cái vầng chiếu sáng ở đấy
như vậy là con cũng bị thưởng rồi đó. Thế nên ví dụ như nhìn cái ly đó thì con biết cái ly thôi đủ rồi, đừng có thêm nữa con cứ nhìn chăm chăm nó hơi lên bắt đầu nó có cái bóng sáng, không có cái hình dáng nó bự bự ra, nó thì bị đựng
cái là không thưa như thầy là nhà nhá, ví dụ như bình thường mình nhìn ra ngoài này thì cái vùng không gian của mình như này, nhưng mà nó không biết hết, nó không biết hết, và mình khi mình chú ý tập trung vào cấp thì mình chỉ biết một cái vùng không gian là nhỏ hay không
nhỏ thôi,
nhưng mà lúc đấy con đang ý thì nó tự nhiên nó phóng nó rộng ra, cái vùng không gian nó rộng ra, và con cũng sợ là bị tưởng, thì con tác ý là đây không được tưởng nhá, xong mắt con đảo một vòng ấy, thì con nhìn thấy, tức là dường như là con nhìn ra chỗ này rồi, nhưng mà chỗ này con vẫn thấy rất là rõ ràng cái ghế này.
Cái đó tự con đã tự tập tạo cho cái tưởng con hoạt động. Con cứ nhìn cái ly là nhìn cái ly, chứ không có nhìn bên đây nhìn bên đây. Cái đó là con tự tập cho nó thành cái tưởng của con mất rồi.
Con sợ con ra.
Bởi vậy ví dụ như đi đây là cái ly đó. À con nhìn cái ly là con biết cái ly thôi, đừng có nhìn mà thấy nó bên đây gì không có nhìn nữa. Nghĩa là thấy cái ly là cái ly thôi, chứ đừng có một cái bóng dáng, một cái gì mà thêm nó vào trong đó nữa hết thì nó mới được. À con cứ nhìn cái không gian này rồi thì bắt đầu con thấy là bây giờ cái ly này nó nằm trong cái không gian này. Cái nó lớn ra thì nó cũng là cái ly đó thôi, nhưng mà nó lớn ra thì đó con tạo cái không gian lớn ra để tạo cái tưởng rồi. Mặc dù là cái không gian này nó minh mông như thế này, cái ly nó nằm ở trong cái lòng này, nhưng mà con cắt xén cái không gian này, bị lớn này rồi bị lớn này rồi bị lớn này, con cắt bao nhiêu cũng được hết, thì như vậy là mình tạo thành cái tưởng của mình, không cắt xén không gian nào hết. Ở đây mình nhìn biết cái ly thôi, đó vậy đủ rồi.
Thế rồi con ý con gần như là lúc đấy con cảm giác như là kiểu con có cái đèn pha nó dụ như là bóng tối đưa đến chỗ đấy, thì phía đằng xa là bóng tối, còn phía đằng này là chỗ còn sáng, thì lúc đấy nó nhìn rõ ràng các cái chi tiết ở xung quanh, tức là con có thể nhìn ở đây con vẫn biết cái chi tiết rõ ở đằng kia, và các cái chi tiết rõ bên này ở dưới này,
thì cái đó là con nhiều tưởng, nó
cũng vẫn bị tưởng
không tưởng rồi.
Mặc dù con cũng có tác ý là ở đây không được tưởng nhá, đây là
con đã lấy vậy mà con đã sử dụng nó đó, con sử dụng cho nên như vậy là họ dừng đặt, và ý thức của con thì nó biết cái tầm mức của nó thôi, đừng có làm cho nó rộng thêm cái gì đó, thì hãy càng rộng thêm nó thì bình thường, cho nên ngay đó còn nhìn cái ly là cái ly, nó vậy đủ rồi, nó lớn nó nhỏ họ cần biết cái ly, mà cái ly thì nó đứng y đó, nó cái ly này, cho nên đừng có thêm không có gì hết thì con mới dẹp được cái tưởng, vì gì cái tưởng nó cỡ nó bên về sắc nè, rồi thọ tưởng nè, thì cái cảm thọ cái tưởng nó kế ở bên dưới cái sắc, hai cái này nó nằm gần với nhau, nó cách nhau có cái cảm thọ của nó, cho nên cái thọ tưởng và cái thọ của sắc, hai cái biết này phải dùng cái thọ, cái cảm thọ của nó để nó nhận biết cái gì cái gì, mà nếu lọt qua cái tưởng thì nó dễ dàng lắm, mà bên ý thì rõ ràng là như người bình thường, mà con lọt qua cái tưởng thì con là người điên. Bây giờ người ta đang dùng chữ điên, sự thật ra là cái người bị tưởng là cái người đã bị điên. Họ nhìn méo mó rồi, họ biến cái không gian của họ thành ra chỗ này chỗ kia. Bởi vì do tưởng mà người ta điên. Cho nên vì vậy đó, mình trở về với cái ý thức của mình, ý làm chủ ý tạo tác, ý nhân đầu các pháp mà không kinh pháp cứu Phật giải mà đàng hoàng, không có dùng tưởng. Cảm nhận đó là cái thọ của
lâu nhất bên mình.
Còn cái thọ của tưởng, cái thân không có đau nhất mà nó tưởng đau nhất rồi. Cái thân không nhất chỗ nào mà cái sắc, cái biết của cái ý thức của chúng ta là cái thân đau nhất, nó biết đau nhất, còn không đau nhất nó biết đau nhất. Còn cái tưởng không đau nhất nó biết đau nhất, nó tưởng là đau nhất. Không biết đầu nó cũng tưởng nó nhức đầu, nó làm cái đầu chúng ta nhức dữ lắm. Cái tưởng đó.
Cái buôn phiên thì
cái buồn phiền á, cái buồn phiền nó thuộc về ý thức, nó nằm ở trong dục, buồn phiền giận hờn thì nó nằm thuộc về ý thức. Còn cái tưởng thì nó chỉ tưởng là nó buồn phiền, chứ sự thật là nó không có thật, nó thuộc về lại điên, không thật.
Thế nói thế, con đi bên bà có thể sao nhạc, có gì đâu. Chúng con nghĩ là không nên đến bao giờ được như thầy.
Thế ra thì thầy dạy mấy con là cái chân lý rồi, cái sự giải thoát rồi. Mà các con còn cái nghiệp nặng thì cho nên mấy con không vượt ra được cái nghiệp, nó trói buộc, nó lôi con trở lại. Chứ thật ra thầy dạy tâm bất động, thanh tạng là đó là cái sự giải thoát thật sự của mấy con. Mấy con thấy nó từng giây từng phút cái sự giải thoát. Khi mà bất động rồi mấy con thấy giải thoát thật sự. Nhưng mà trong đó mấy con dùng tưởng là mấy con bị kẹt trong tưởng rồi. Thì quy diệt cho mấy con. Còn mấy con dùng ý thức thì rõ ràng mình giải thoát. Ngay đây bây giờ mình cứ sống trong ý thức mình bằng cái tâm bất động này thì hoàn toàn là mình giải thoát. Như Phật đâu cần gì, đời có gì đâu, vô thường tất cả bỏ hết xuống còn được. Nghĩa là bây giờ con làm tất cả những công việc nhưng mà con giữ được tâm bất động. Ai nói gì không buồn, không giận, không ngờ, không phiền thì đó là giải thoát. Đâu cần phải vô thật đâu. Ngay chỗ mà con giữ được tâm bất động là ở đâu thật. Không phải tu cái chỗ đó đó. Cho nên vì vậy mà thầy nói chỉ một câu thôi là giải thoát thật. Chỉ một câu gì Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Nó đâu có thời gian, ngay liền là giải thoát. Mà giải thoát được các con có tự thắp đuốc lên mà đi hay là không thắp đuốc, quyền đó quyền của các con chứ đâu phải là quyền của Phật của thầy đâu. Bây giờ mấy con biết rồi thì mấy con tự thắp đuốc lên đi thì mấy con giải thoát từng phút từng giây cho đến khi rút ráo thôi chứ có gì đâu. Các con thấy Pháp đâu có gì đâu khó, thầy nói không có khó, chỉ biết là ngồi đó mà cười thôi. Cho nên ngày xưa khi mà các quan đến để mời Đức Phật về để gặp với cha chứ gì, nhưng mà Đức Phật thuyết giảng xong rồi mấy ông này bỏ sát theo Phật hết, chỉ đi xin ăn thôi, đời cũng còn gì nữa hết, bỏ hết. Đó là giải thoát về Đức Phật. Sao Phật thuyết giảng buổi sáng chiều thành Phật hết vậy? Đâu còn gì đâu, đời có gì đâu, chỉ có bất động tâm thanh thản là làm cái sự thôi. Chỉ mình sống nhiều đủ rồi, áo y áo mà rách thì giá đỡ mà mặc, chắc cần gì đòi hỏi. Có người cúng dường thì tất cả những cái rách rưới này, cái duyên phước của mình thì người ta sẽ cúng dường, làm gì mà mình đói rách. Nó thật sự ra bây giờ mấy con làm gì đi nữa mà cái phước của mấy con đầy đủ thì mấy con bao giờ đói. Mà cái phước mấy con thiếu bây giờ mấy con về mấy con làm đi, mấy con vẫn thiếu một việc đói khổ. Đó là cái phước mà phước không lậu mà cần gì. Người tu hành không cần cái phước không lậu đâu. Chỉ biết được cái chỗ giải thoát là chúng ta sống vậy, đời sống có gì hết. Khuyến khích mấy con đến được rồi.
Nên thầy lúc con cũng suy tư về vô thường mà con cũng hiểu cả tất cả mọi việc rồi, cuối cùng nó cũng không còn cả, tất cả mọi việc đều vô nghĩa, không còn cái gì cả. Và con nghĩ về luân hồi, con cũng thấy là cứ ngày này qua ngày khác cũng sống như thế, cũng là như thế, thì thà mình bỏ một lần luôn, tức là mình vô bỏ hết một lần luôn thì có phải là cái thân này là mình được giải thoát. Nên con vẫn cứ thì nhỏ con bị cái niệm nó quay đi quẩn lại cái niệm, tức là mình buông lần cho mình chết đi là coi như cái thân này là xong, là không còn gì nữa, ta tất cả việc để vô thường không hết sạch, không còn gì.
Thầy con nói vậy chứ nhưng mà sự thật của con không bỏ nó được. Còn bây giờ thầy giữ tâm bất động thì thầy đã bỏ nó rồi đó. Bây giờ nó vẫn sống nhăn này, nó vẫn ăn cái uống, nhưng mà thầy đâu có phục vụ nó đâu. Bây giờ đòi ăn ngon thầy đâu có cho, có gì người ta cũng vừa cứ ăn chứ còn có đòi đâu. Tức là tâm thầy bất động, thèm khao cái gì nữa, tức là thầy bỏ cái phương pháp nó rõ. Còn bây giờ con không biết là thân vô thường con bỏ, nhưng mà nó cứ đeo đẳng con hoài, nó không bỏ được, con hiểu. Cho nên vì vậy khi biết rồi thì chỉ có giữ tâm bất động của mình là mình bỏ nó, đừng có nhớ nó thế này nhé. Thậm chí như nó đau con còn không sợ chứ, đau mắt chết bỏ nó đâu có sợ đâu. Tâm bất động thanh tạng là được bao nhiêu đó, con thấy rõ ràng là con bỏ thân con rồi. Ngay cả cái chỗ đó cũng thấy bỏ, mà nó thật nó chưa, nhân quả nó chưa hết, nó bao giờ rồi chết được. Nó sống, nó hết bệnh, nó sống lại lại. Còn nó chết mặt nó, mình ở chỗ bất động chứ đâu phải mình ở chỗ cái thân của mình đó. Cho nên mình đâu có tái sanh nữa, hết, trầm dư. Thầy nó nội một cái câu tâm bất động thanh tạng, mới còn không tái sanh nữa. Mà không khéo mới còn rên tiếng là mới còn tái sanh. Thầy đào quá, thì tái sanh liền. Bây giờ thầy dạy mau ngắn gọn ai sắm được.
thì người đó ngay đó là Phật giải thoát rồi,
không còn tái sanh luân hồi, không còn đau khổ, không còn một điểm ác, một ác pháp nào tác động vào tâm mới còn được hết.
Tâm giải thoát quá, hạnh phúc vô cùng. Phật pháp không có gì họ đây là đúng. Thầy tu đòi thì thấy quá vậy, bởi vì thầy nói ngay bây giờ thầy dạy mấy con chịu sống vậy thì tại mấy con tự thắp đuốc lên mà đi, còn bây giờ mấy con chịu thắp đuốc lên đi thì từng phút từng giây mấy con thấy rõ ràng là mình dạy không thua thầy chút nào, không thua Phật, y như Phật như thầy, không ai làm đạo được này.
Thế bây giờ mình cho các con hỏi thêm một điều nữa, như là trong ngày trước con nghe giảng thì nói là mình giữ tâm bất động thanh thản cho 7 ngày đêm, và có nghe giảng nữa là thấy về 12 tiếng đồng hồ, con thấy giữa hai cái đó thì con cũng hiểu.
À, con thấy 7 ngày đêm á là nói cái thời gian xác định của đạo Phật, Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Nghĩa là tu theo đạo Phật á, bắt đầu con mới khởi sự biết Phật pháp, con vào sinh tu thì tính từ cái ngày đó cho đến bây giờ nó là 7 năm, ví dụ vậy đi. Từ cái chỗ mà con hiểu Phật pháp là tính từ cái chỗ mà hiểu Phật pháp cho đến thì suốt 7 năm. Sau 7 năm đó thì 7 tháng con đã tìm hiểu cách thức này nọ kia, gom lại con nắm được cái pháp. Mà trong khi 7 pháp đó, thì con sẽ tu 7 ngày. Nỗ lực tu là 7 ngày thôi chứ không có nhiều. Không? Mà sau khi tu 7 ngày thì một đêm 12 tiếng đồng hồ con chứng đạt. Con nắm được pháp. Bởi vì con giữ tâm bất động thanh thản là như sự, nó đâu phải là con giữ được 12 tiếng đồng hồ là 7 ngày đêm mới giữ được. Con giữ một tiếng hai tiếng mà rồi nhiều nữa con giữ được thì kể như là không. À, con giữ được 1 giờ, 2 giờ mà 12 tiếng đồng hồ là một ngày rồi. Một ngày được thì ngày đêm được, mà ngày đêm được thì 7 ngày đêm được, có gì khó.
Tức là 12 tiếng đồng hồ là khởi đầu cho cuộc 7 ngày đêm.
Cho một cuộc 7 ngày đêm đó. Nó xác định cho được. Nghĩa là bây giờ 1 tiếng, 2 tiếng thì khoảng thời gian mà con giữ 1 tiếng, 2 tiếng coi chừng con bị ức chế chứ chưa phải là con bị phá. À, con giữ 1 tiếng, 2 tiếng đó, cho nó không còn tưởng cái gì. Nhưng mà xét lại thì con không phải là tâm bất động thanh thản hoặc giờ rồi. Còn bây giờ xét cuối cùng đó, mà nếu mà con giữ được 1 tiếng đồng hồ thì cho đến 12 tiếng đồng hồ thì con mới giữ được cái tâm bất động đó thì nó mới được 12 tiếng đồng hồ chứ. Sai khác là con tu tới được 12 tiếng đồng hồ. Nghĩa là con có ức chế tâm con cách gì cũng được 12 tiếng đồng hồ. Nghĩa là con tu pháp khác thì không được, không đạt được 12 tiếng đồng hồ.
Thưa thầy, là còn có người nói là chúng là đã nhập được diệt thoát tử định thì bây giờ chắc là chưa có ai làm.
À, diệt thoát đứng đến là cứu ngoại đạo mà lo gì, đâu có thuộc Phật giáo. À, cho nên diệt thoát tướng đánh nhắm vô đó để làm gì? Còn em từ không vô viên xứ này, thức vô viên xứ, không vô viên xứ này, phi tưởng xứ, nhập diệt thọ để làm gì? Đức Phật khi nhập niết bàn đâu phải nhập diệt thọ tướng được. Con nghe rõ không? Con đọc lại cái chỗ Phật nhập nhập tứ thiền tịnh trí thôi, rồi vào niết bàn, vào tập bất động mới bỏ thân. Thế đâu có nhập diệt thọ tướng được. Nhập đó để làm gì? Quái đạo ca ngợi cho cao. Nhưng mà sự giải thoát đâu phải chỗ đó. Cho nên còn không biết cái pháp nào là của ngoại đạo, pháp nào của Phật. Phật chỉ có tứ thiền. Mà tứ thiền là cái pháp để nhập chứ không phải pháp để tu. Còn tu tứ niệm xứ, khi tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự, trên tứ niệm xứ 7 ngày đêm thì nó được tứ tịnh túc. Thì nó có định như ý túc. Định như ý túc thì con mới nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chứ chưa có định như ý túc làm sao nhập được. Chứ bây giờ con tập mình nhập sơ thiền là con phải ly dục đeo pháp nhập sơ thiền rồi con mới nhập nhị thiền rồi tam thiền tứ thiền. Đạo Phật không có dạy cái kiểu mà nhập kỳ cục vậy. Đạo Phật dạy các con vô tứ chánh hành, ngăn ái diệt ác sanh thiền tăng trưởng thiền, kế đó tứ niệm xứ, pháp rõ ràng. Tứ niệm xứ xong đó, thì nó đã thực hiện được tứ thần túc. Mà tứ thần túc nó có thì tâm mình nó phải có thôi. Thì định như ý túc này, dục như ý túc này, tinh tấn như ý túc này, tệ như ý túc này, nó đủ bốn tứ thần túc thôi. Mà ở trên tứ niệm xứ chứ nó đâu phải ở một pháp khác được.
À, con đọc về cái bài thức ăn cho các pháp thì con biết thứ tự từng mức một. Thì kia thì con thấy nghe người ta nói tuyên bố như thế thì con mới hỏi
thì con thấy là Đức Phật khi mà đến với hoài đạo, Đức Phật đã tu nhập tới phi tưởng phi vi tưởng xứ, nhưng mà nhập rồi thấy không có giải thoát, bỏ liền cái khác. Tất cả những cái định tưởng này có ai như bỏ rồi, cho nên Đức Phật về mới nhớ lại hồi nhỏ mình theo vua cha, rồi ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền như thế nào. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật đi truy tìm ra cái phương pháp của mình ly dục ly ác pháp bằng cách tứ giới cầm mới có pháp tứ giới cầm. Chứ nếu mà theo cái ngoại đạo thì ly dục ly ác pháp để nhập sơ thiền thì rõ ràng là đi ngang sư không được, làm sao có pháp tứ giới cầm. Rồi cho nên cho đến khi mà tứ giới cầm ngăn ái nghĩa ác sân thiền tập định sống hoàn thiện không còn ác pháp nữa thì thấy tâm mình nó bắt đầu rõ ràng. Cho nên ở từ tứ niệm xứ. Do đó mới đạo Phật mới có tứ niệm xứ. Chứ không khéo đâu có tứ niệm xứ được. Con thấy hòa đạo có dạy tứ niệm xứ, có dạy tứ chánh cần đâu. Có chỉ có đạo. Mà tứ niệm xứ tức là chánh niệm trong ba chánh đạo. Cho nên chánh định thì tứ niệm xứ nó đã thực hiện tứ thần túc rồi. Định như ý túc rồi thì ở trong cái chánh niệm của nó đã đâu có định như ý túc, thì bây giờ nó nhập định thì tức là nó sẽ từ ở trong cái chánh niệm của nó dụng ra, nó nhập, chứ nó đâu có tu đâu. Con thấy nó đâu có tu.
Thế này chứ là khi mình tác ý mình nhập sơ thiền rồi thì về sau cái là do cái lực của như ý túc là nó tự nó xuất sơ thiền ra hay là
nó không phải. Bây giờ đã con tác ý đi rồi con bảo ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, nhưng mà không ngờ nó có ức chế con vô cái sơ thiền của hòa đạo, nó không thành. Cho nên vì vậy mà Đức Phật suy ngẫm tìm ra cái chánh pháp để ngăn ái dị ác sân thiện tăng trưởng thiện, cho nên nó có tứ chánh cần. Cho nên Đức Phật không có ly dục bằng cách này được, mà ly dục bằng ác pháp trước để còn thiện pháp. Sau khi thiện pháp toàn diện thì nó thanh tịnh rồi thì nó không có niệm nữa, cho nên nó ở trên tứ niệm xứ của nó biết thanh, nó biết bốn chỗ thanh tọa tâm pháp của nó biết luôn luôn nó ở đây chứ nó không quay ra nữa. Đó, tại vì nó không còn ác niệm nữa thì làm sao mà nó quay ra, nó còn niệm thiện thì nó quay vô. Nó quay vô thì ở trên tứ niệm xứ. Mà suốt bảy ngày đêm thì Đức Phật thấy mình đủ tứ thanh tịnh. Nó hiện ra thì lúc bây giờ bảo nhập sơ thiền nó nhập, mà nhập tứ thiền thì chỉ là tỏ nó theo cái lệnh của ý thức thôi. Mà trong khi Đức Phật mà rèn luyện được ngăn ác diệt ác của nó là ý thức phải làm việc hàng phút hàng giây. Cũng như bây giờ mấy con ngồi đây chứ niệm khởi ra thì phải là pháp như lý tắc ý. Cho nên Đức Phật phải dùng ý thức tắc ý chứ không dùng ý thức làm sao. Cho nên Đức Phật mới biết ý là chủ ý tạo tác ý dẫn đầu các pháp. Có như lý tắc ý thì là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Nếu mà không phải ông kinh nghiệm của ông Phật thì làm sao chúng ta có những cái bài pháp này. Kinh nghiệm ông Phật tu mà nói ra rất là rõ ràng. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh bị diệt. Cái tác ý tăng bất động thanh tạng là vô sự. Thì làm sao mà có niệm nào mà xen vô. Mà bây giờ thầy ngồi đây thì có niệm xen vô thì tác ý thì niệm này phải diệt thôi, chứ làm sao mà hơn được. Cho nên thầy cứ siêng năng tác ý hoài, cho nên cuối cùng nó thành ý như ý túc, có gì đâu. Tại siêng năng tác ý nội tứ, nội ở trên tứ chánh cần không đã là đủ lực rồi. Bởi vì mình tác ý mình diệt hết các ác pháp, tâm mình nó là cái nghiệp tham sân si mạng nghi, mà ngồi đây mà quét cho sạch bằng cái pháp như lý tác ý thì không phải thành lực sao? Mà nó thành lực rồi thì nó bất động thanh thản an lạc ở trên tứ niệm xứ nó rồi, thì bây giờ muốn nhập định nào là không được. Còn ngoại đạo không kinh nghiệm không biết, cứ dạy vô phải ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, rồi diệt tầm tứ để nhập nhị thiền, diệt ý thức hết để nhập nhị thiền, mày ông điên. Người ta chỉ ra lệnh nó vô chứ đâu phải người ta dùng ý nó vô, chứ không phải là dùng ức chế nó mà vô được. Cho nên ngoại đạo tôi sẽ. Còn mấy ông dùng tưởng, mấy ông vô tưởng, mấy ông dùng không vô viên xứ tưởng, ngồi đây giữ cái tâm ý thức không có niệm thì nó lọt trong không chứ sao. Hay thường thường là ngoại đạo tu sao, đừng có cho cái ý của mình khởi niệm, dùng mọi cách niệm thành chú nè, hoặc là dùng câu niệm Phật nè, không cho cái ý thức đừng có niệm. Mà khi ý thức nó không niệm thì ông phải lọt trong không chứ sao. Cái ông lọt trong không thì cái không nó là không tưởng chứ sao. Chứ làm sao khá hơn được. Cái niệm là cái ý thức, mà cái niệm nó không còn thì ý thức nó sẽ không còn. thì cái không mà hiện anh nhập thì đó là anh nhập vào tưởng không chứ sao, chứ đâu phải anh ngồi đây tưởng. Anh dụng công anh cũng tu dữ lắm chứ đâu phải dễ đâu. Ý thức mà dừng không niệm là cả một vấn đề mà ta tu. Nói bây giờ thầy nói Hòa Thượng Thanh Từ dạy người ta tu viết giọng liền buông đó, buông hoài mà tới bây giờ người nào đã hết giận. Đâu phải chuyện dễ buông giọng sao. Còn ở đây thì mình dùng giọng để mình trở thành lớn, có ai không? Bởi vì cái niệm giọng khởi lên thì tâm bất động thanh tản là điều sự mình đi được ở đây. Mà mỗi lần vậy thì tác ý, mỗi lần vậy tác ý riết thành cái lực. Cuối cùng thì anh không niệm nữa. Còn cái kia cứ biết giọng điều vô, biết giọng được khởi niệm buông xuống, khởi niệm buông xuống, không có dùng cái lực, được có ý thức, thành ra đâu có lực được. Cho nên cuối cùng thì anh không có thực hiện được. Có đường tu đó, không có ông nào mà thực hiện được, làm chủ đâu được. Có thực hiện được.
Còn thấy giờ tu hành
khi thầy ra con hôm trước con nói chuyện với cô cha thì là cô cha nói là như thầy dạy là cái lực của ý thức, lực của thanh tịnh nó mạnh hơn lực của ý thức. Dụ như con đang tham thèm muốn này, con bảo không được thèm muốn, không được tham muốn, thì con so với cả lực của cái lực thanh tịnh là tâm bất động, thì cái lực tâm bất động nó mạnh hơn, thì chỉ cần
thì cái đó là còn phân biệt chứ. Cái ý thức mà nó thanh tịnh thì nó không còn niệm thì nó là thanh tịnh, tâm thanh tịnh chứ gì, chứ đâu có cái gì vừa ngoài cái tâm con mà thanh tịnh được, con hiểu không? Mà mình chưa có thanh tịnh thì mình phải tác ý để tạo thành cái lực, mà khi mà nó thanh tịnh thì nó là toàn diện cái lực của nó chứ sao. Bây giờ thầy nói cái tâm của thầy nó khởi niệm này niệm kia là do cái dục của trong thân thầy, tham sân si mạn nghi với gì nó mới có những cái niệm này ra. Bây giờ thầy ly dục ly áo pháp nó bằng cái pháp gì ly tác ý, mà bằng cái câu tâm bất động. Cho nên thầy giữ gìn cái tâm bất động, mỗi niệm nào giữ gìn đây có nghĩa là không ôm chặt cái pháp đó mà ức chế ý thức, mà để ý thức khởi niệm. Ý thức khởi niệm thì dùng câu này đuổi, ý thức khởi niệm dùng câu này đuổi, ngồi chơi chứ không có gì hết. Không? Nhưng mà đuổi mà cho hết cái tham si ở trong tâm của thầy, tham si mạn nghi á, thì cái tác ý này nó trở thành cái lực của nó gọi là tức lực. Thì như vậy là cái thanh tịnh này là cái ý thức lực ý chứ sao. Còn thấy không? Cái tâm mà thanh tịnh này không còn tham riêng ri nữa thì nhờ câu tác ý. Mà nếu không tác ý thì cái tâm này không thanh tịnh, mà tác ý cái tâm này thanh tịnh thì cái tác ý này nó trở thành cái lực thanh tịnh đó chứ. Thì cho nên nói là tại danh từ mình nói, chứ sự thật ra nó do tác ý mà cái tâm mới thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh thì nó mới có cái lực chứ. Tâm vừa thanh tịnh tức là còn tham riêng ri thì làm sao có lực được, tức là còn tu thì làm sao có lực.
Tức là trước đến nay con cứ hiểu là mình thấy là nó bị nhầm ở đằng
trên, tức là con hiểu là có cái lực thanh tịnh nó riêng ra, đó là một khối luôn. Rồi bây giờ mấy cô muốn hỏi thầy gì đi, đến đây thăm thầy cho biết phải không? Thầy như mấy cô vậy thôi, về giữ tâm bất động thì thầy nói người nào cũng thành Phật hết, không có người nào cũng thành Phật. Phải không? Cứ ráng về bấy nhiêu đó thôi, lớn tuổi rồi, không còn tu lâu nữa. Cái này cái thơ phải không? Cái thơ con gửi thầy phải không? Cái thơ trong này mắt này mà trả lời thơ thầy mệt lắm. Mấy con thì viết thơ thầy nói trời đất ơi tràn gian đại hải tóm tắt dùng thầy. Rồi con về con. À, con cứ ở lại đây mà nỗ lực, mình đã sắp xếp xong thì cứ ở lại đây mà tu hành cho tới nơi đi chơi. Cứ nghe đúng những cái gì mà thầy dạy, hoặc thì cho cái người nào mà đến dạy con thì con ôm chặt cái pháp đó mà tu cho đúng thì nó là cho kịp. Chứ còn tuổi đời nó cũng lớn lắm rồi con.
Nghĩa là khi mà ở đây thì mấy con đường của sợ bệnh tật đau ốm chết bỏ, chết thì chôn.
Dạ vâng ạ.
À, chứ không có sợ đau ốm gì, cứ tắc ý, họ là vô thường, các bệnh này phải đi ra khỏi thân. Một là chết tao chôn, hai là mạnh khỏe, ở đây dạ giải thoát, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. À, mấy con tắc ý cho mạnh mẽ vậy đó, thì vậy mới tu không có giải thoát chứ. Có vậy thôi, đủ rồi. Cho nên vì vậy mấy con nghe thầy dạy một cái câu tắc ý rất là ngắn gọn, để giúp cho mấy con được giải thoát ngay liền ở trên cuộc sống. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Thì người ta chửi mình giận là mình động, phải không? Mình buồn phiền là động. Còn mình không giận, không buồn phiền ai hết, ai khen mình không mừng, ai chê mình cũng không giận, thì đó là giải thoát chứ sao? Không phải Phật ở chỗ đó ha, là Phật ở ngồi trên bàn. Phật ngồi trên bàn là Phật xi măng. Còn Phật mà như mấy con ngồi đây nó mới Phật thật, biết không? Phật này là không giận không hờn, chứ Phật kia đâu có ruột gan đâu mà giận hờn, có phải không? Cho nên vì vậy mà nghe lời thầy dạy, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Ai chửi mắng, ai làm gì cũng không sợ. Thậm chí ngay cả cái thân của mấy con đau nhất, đau nhất như là cắt ruột, cắt gan, mấy con nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Thọ là vô thường, hôm qua không đau, hôm nay đau, mặt mày tao không sợ, thì nó phải rút gói nó đi à. Còn nó không đi thì nó bịt lỗ mũi mình cho mình chết đi chú cho rồi, thân này đâu phải của mình đâu mà sợ, không phải không mấy con? À, mà mình bỏ cái thân này mà ở trong tâm bất động không phải thành Phật sao? Đâu phải ông Phật cần không bỏ thân sao? Ông Phật cũng chết, cũng đem thiêu đốt với bộ đệ, có phải không? Cho nên tao cầu cho mày chết đi, đặng tao đi về Phật cho sướng, để ở đây cực mắt trong ăn cũng nhai cũng nuốt, có phải không? Mấy con thấy cực, mất công ngủ cũng phải lên giường lên giá nằm chứ nằm đất được à. Cho nên vì vậy mày chết là tao mừng, phải không? Trong khi đó tao chỉ cần có tâm bất động thôi. Thì mấy con chỉ ôm cái tâm bất động đó, mà cái thân này có chết, sống thì tao cũng ôm thân, ôm bất động, mà chết tao cũng ôm bất động. Thì rất, cuối cùng mà sống thì mình cũng là Phật, mà chết mình cũng là Phật. Có gì đâu, chứ đâu phải cái thân của mình đâu. Nên mấy con yên tâm phải không? Tu vậy mới là tu chứ. Nghe thầy dạy rồi về như vậy là đủ giải thoát rồi, biết không? Gan dạ chút đi. Bởi vậy thầy nói dân Việt Nam thì khang lắm mấy con. Trời đất ơi, quân Tàu đông lắm mà bao đời nó luôn luôn đến Việt Nam mình, mà Việt Nam mình cứ đuổi nó đi. Có phải là Việt Nam mình gan không? Tại đến đây cả trăm năm cai trị, đuổi tay cũng chạy mù. Trong khi mình tầm dân dạng nhọn, nó xuống đồng Đại Bác mà nó cũng phải chạy. Vậy dân tộc Việt Nam mình cũng đuổi giặc sinh tử như vậy, chứ tầm bất động thanh tản là đuổi giặc sinh tử rồi mấy con. Đó, mình làm chủ giặc sinh tử chứ đâu phải sinh tử làm chủ mình đâu. Cho nên mình đau kể mày tao nó cũng cao, tao chỉ tầm bất động là tao chiến thắng. Có phải không? Dương cao ngọn cờ của Việt Nam mình lên mấy con. Phật giáo của Việt Nam mình là Phật giáo bất động tâm. Phật giáo Trung Quốc là diệt ý thức của mình không niệm, chứ Phật giáo của Việt Nam là luôn luôn tâm bất động, không dao động, không giận ngờ phiền não hết. Đó là sự giải thoát. Phải hạnh phúc, phải ca ngợi dân tộc Việt Nam. Thầy là người Việt Nam chứ bộ người Trung Quốc sao? Mấy con theo thầy tu là người Việt Nam theo người Việt Nam chứ không theo người Trung Quốc, không chịu ảnh hưởng văn hóa của người Trung Quốc đâu, phải không? Mình bây giờ giữ việc mình rõ ràng, đâu phải Tây U mới viết chữ này được đâu, phải không? Mà người Trung Quốc có viết chữ này được đâu. Chữ Việt là chữ Việt của tiếng Việt của mình rồi. Vậy thì người Việt có tiếng Việt, có tinh thần của dân tộc Việt Nam, phải có pháp tu của Việt Nam, không có tu của pháp khác, Phật của Việt Nam, phải không mấy con theo? Ông Phật nói Hòa Thượng Minh Châu dịch tạng kinh của Phật ra. Bây giờ những cái pháp mà Hòa Thượng dịch ra, thầy là người tu để chứng, bây giờ dạy mấy con, không phải là Phật của Việt Nam sao? Có lại cần của ai đâu. Cho nên mình hãnh diện là mình phải ráng tu để xứng đáng. Công lao của những người đi trước, Hòa Thượng Minh Châu chịu khó học tập tổ tiến sĩ, dịch từ tiếng Bali sang Việt ngữ của mình, cả một công trình học tập. Mà mình không phụ ơn của người thì mình nỗ lực mình tu. Bây giờ mình hiểu đúng Phật pháp là do công của người dịch, có phải không? Cỡ không dịch mình biết ở đâu mình tu, có phải không? Ở bây giờ mấy con không phụ lòng thầy, mấy con nỗ lực giữ tâm bất động, thì như vậy mấy con giải thoát hoàn toàn là không phụ người Việt của mình rồi. Phải không? Ráng đi mấy con, cứ nỗ lực tu như vậy là sẽ được giải thoát. Nhớ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Hai chữ nhắc tâm bất động, thanh thản, rồi vô sự. Nhân quả, đời trước mày chửi người ta, đời nay người ta chửi mày giận, không có giận.
Giận như vậy mình nói nhân quả rồi, trước chửi ta, bây giờ ta chửi lại mày giận sao, phải không? Trả mà, có da phải có trả chứ, trả sao buồn. Tránh nở mà buông sao được. Khi mình hiểu được như vậy, cái tâm mình nó thấy nó thanh thản, an lạc vô sự, đúng không? Cho nên một câu này nhắc là mình đã được giải thoát rồi. Cứ ôm câu đó đi, mấy con tu thời gian sau chứng đạo hết, chứng đạo ngay ở trong những cái phút giây, ngay liền bây giờ, chứ không phải đợi tu 5 tháng, 10 tháng nữa. Đức Phật đã nói mà, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Mình không tu thôi, mà giao tu thì thấy giải thoát liền. Bây giờ mấy con ngồi đây, mấy con nghĩ nè, tâm bất động thanh tán là chứ sự. Có gì phiền não trong lòng của mình đâu, có phải là bất động không? Nó là giải thoát rồi. Cho nên Đức Phật nó pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, đâu cần phải tu, biết là đã thấy giải thoát rồi. Sướng quá, mình người Việt Nam mà có pháp tu giải thoát thiết là hạnh phúc vô cùng. Phải không mấy con, thấy không? Thầy dạy mấy con cứ về ôm pháp tu đi. Khi nào mà muốn tu mà cho đến mà, bởi vì ở trong gia đình của mình sợ nào là duyên con cái rồi cháu chích chắc gì đủ thứ nó làm cho mình động, khó tu vậy. Vô đây thì toàn cái thớt không ai làm động đâu. Cơm ăn có đầy đủ, trưa mình ăn bữa cơm, ai bữa mình ăn chỉ cho nhiều. Mình đâu có cần phải sống cơ luôn đâu, chỉ cần cái tâm bất động, bỏ thân này là khỏe rồi, có phải không? Thì vậy mấy con cứ yên tâm đi, ở ngoài đó sắp xếp. Bây giờ con cái lớn khôn rồi, mấy con cứ lo làm ăn đi, để mẹ đi tu làm Phật. Bây giờ mẹ đi tu mà làm Phật thì nó phải đỡ hơn là mẹ chết đi xuống địa ngục, phải không? Địa ngục thì diêm vương nó hành hạ mẹ thì mấy con có chịu được không, phải không? Bây giờ mẹ đi tu, mẹ làm chủ được bệnh mình đó, thì mẹ không ở trong địa ngục. Bây giờ mẹ ở nhà với mấy con đau bệnh thì mẹ rên thì mấy con chịu được nào không? Mẹ đang ở địa ngục thì mấy con cũng khổ. Cho nên bây giờ là mẹ đi vào tu để mẹ làm chủ được bệnh, thì khi bệnh đến là mẹ không có rên la chút nào đâu. Bởi vì cái thân này đâu phải thân của mẹ đâu, nó chết bỏ nó chứ, phải không? Mẹ thì ở chỗ bất động được, có phải hoàn phúc không? Mấy con đâu có nghe mẹ rên đâu mà sợ mà đau khổ. Đó thì thầy nói vậy, mấy con lo tu đi, yên tâm mà ôm một pháp mà đi, đừng có tu lung tung nhiều pháp cực lắm. Cái pháp này là cái pháp nó dạy cho mọi người đi tắt để mà chứng đạo liền tức khắc. Còn những pháp nào hít thở nào tu an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành bằng cái này, nó làm dần trời đã cơ đi. Tu hết 37 Phật trợ đạo, 37 pháp này chắc là tu chết cái đầu tôi chưa thành Phật nữa. Bởi vì pháp nhiều quá rồi, tu mỗi pháp mà cho nhuần nhuyễn mấy con biết không? Phải ra có khi một năm mới nhuần nhuyễn, có phải không? Còn có pháp phải tu 3 năm mà trời đất ơi, tuổi tu cỡ này mà tu 3-4 năm thì chắc chết mất rồi còn gì. Cho nên ôm ngay pháp này là giải thoát liền tức khắc. Đúng rồi, là Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, ngay đó ôm vô pháp là giải thoát rồi. Thì như vậy là chết bỏ thân này là giải thoát chứ sao? Tâm bất động còn đi đâu nữa mà tái sanh luân hồi? Chứ phải còn thương, còn ghét, còn giận hờn thì tiếp tục tái sanh luân hồi chứ sao? Hiểu rồi ha, mấy con hiểu rồi, cứ về rồi tu, đừng có lo cái gì nữa, ráng lo mà tu. Đời có gì hết, thầy nói thật sự, nhà cửa lầu đài tiền bạc nhiều rồi, rốt cuộc rồi chết không mang theo thứ gì hết. Cha mẹ mình thương yêu, mà khi cha mẹ chết mình cũng không làm sao cứu khổ được, mà mình chết cha mẹ có thương mình đi nữa cũng không chết thế mình được. Vậy có thương cũng muốn làm gì được, thương chi? Chỉ bây giờ mình thương mình cái đã, cứu khổ mình cái đã, thì mấy con ráng thương mình đi, nghe là thầy rước thương mình để độ mình cái đã. Thôi mình mai mốt cha mẹ mà có đau bệnh thì cha mẹ nhớ bệnh này nó không phải của cha mẹ đâu, đừng có nghĩ đến nó, mà nghĩ đến cái tâm bất động này đó, cứ nghĩ giùm con đi. Thì cứ nghĩ giùm con đi, mai mốt cha mẹ lên niết bàn gặp con, con cũng ở chỗ đó đó, có phải không mấy con? Thấy không? Mà nghĩ ngay tâm bất động thì không thấy đau đớn nữa, thì cha mẹ mình đâu còn rên, đâu cần phải uống thuốc. Cho nên thầy mấy con thấy không, 80 mấy tuổi rồi thầy đâu cần uống thuốc đâu. Mỗi lần mà thân thì nó có thân vô thường thì nó có sự thay đổi, nhưng mà mỗi lần thay đổi thì nó đau nhất chỗ này, thọ là vô thường, đi chỗ này không phải là chỗ mày đau. Nó nói vậy mà sao nó quải gói nó đi mấy con, tạo ra coi nó quải bị nó đi cái bầy nha. nó sợ thầy, cho nên thầy không đau bệnh gì hết, luôn luôn lúc nào thầy cũng hân hoan vui vẻ, biết có thằng nào làm khổ thầy đâu mà buồn, có phải không? Mấy con thấy thầy không có buồn. Vậy thì mấy con là đệ tử của thầy, muốn làm đệ tử của thầy phải sống giống như thầy, phải giống như Phật, luôn luôn lúc nào vui vẻ, không sợ nào hết, không làm gì được mình hết. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con mà sắp xếp được thì vô đây tu tập, thì thầy nói với mấy người quản lý để họ sắp xếp cho một cái tháp ở tu, có vậy thôi, ráng nỗ lực nha. Rồi khi mà thân của mấy con tu mà mấy con làm chủ được còn sống nè, bây giờ muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, bệnh đau đuổi đi nè, thì rõ ràng là mình làm chủ được rồi, bây giờ đâu còn tu nữa ngồi chơi. Chứ không lẽ bây giờ tu rồi thì mình dùng cái tuệ của mình quan sát con người nào có duyên thì mình về mình dạy mà tu, mà không có duyên mình ngồi chơi chơi thôi nữa, nhập diệt bỏ thân này chứ bộ ngồi để ăn uống được sung sướng. Các con cứ nghĩ mình ăn là cơm phải nhai nuốt chứ không, không nhai nuốt nuốt trọng cổ chết. Cho nên mỗi mỗi cái đều là cực khổ hết, muốn ăn cũng phải khổ nữa, mà chưa nói làm ra thực phẩm. Muốn ăn đâu có lẽ đâu có lấy gạo ra, lấy lúa ra ăn được như con gà đâu, cũng phải xay giả rồi nấu lên. Con người ta sao mà cực khổ quá vậy nè. Rồi đấy không, rồi ăn đâu phải tự nó chạy vô trống, trời đất ơi, nhai nuốt không nuốt thì mất cổ nó. Thì mấy con thấy khổ như vậy mà tại sao mình ăn không sống, vậy mà không chịu ở trong tâm bất động đó, thì nỗ lực tu đi mấy con. Thầy nói vậy chứ sự thật là vậy đó mấy con. Đừng có chấp cái giả mà làm cái thật cho nó mình khổ. Vì cái thân của mình là thân giả mấy con, duyên hợp giả để tạo cái nhân quả để trả. À, cho nên vì vậy mà một người biết Phật pháp rồi tạo không có trả nhân quả nữa đâu. Ta ở trong tâm bất động làm sao mà tác động được trên thân ta. Cho nên mình đâu còn đang đau khổ đâu nữa. Hết rồi. Không giận, không hờn, không phiền não thì làm sao mà nhân quả tác động. Lúc bây giờ mình làm chủ nhân quả. Làm chủ nhân quả thì mấy con thấy sao? Muốn chết hồi nào bảo thân này tỉnh viên thở nằm xuống chết đi. Nó nằm xuống chết đi. Còn mình bảo nó không chịu nằm xuống chết, nó không chịu tỉnh dậy ở đó, thì lúc bây giờ nhân quả làm chủ mình chứ mình đâu có làm chủ nó được. Cho nên người tu người ta làm chủ được nhân quả, người ta làm chủ được thân, người làm chủ nhân quả. Nhân quả không có làm chủ nó được. Vậy thì mấy con có nhân quả, người nào có thân có nhân quả. Vậy thì mấy con muốn làm chủ hay là không muốn làm chủ? À, muốn làm chủ thì phải tu đâu, làm bất động. Từ đây về sau giữ tục bất động cho mấy con sẽ làm chủ. Khi mà 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mấy con tu đúng rồi, nó đủ lực rồi mấy con bảo tỉnh chỉ hơn năm xuống. Cho nên thầy nói khi mà thầy tật rồi, thầy nói với mấy chú trẻ đẻ đầu vô thầy cái hầm. Đầu cứ quyệt vậy đó. Thì trải chiếu thầy xuống dưới nằm nha. Ở trên này sẵn sàng cuốc nha, thầy nó bảo thầy không thở, lỡ trên lấp xuống liền. Phải cần mua rương hàng tốn. Còn biết không, bây giờ đó thí dụ thầy bảo thầy tỉnh chỉ hơi thở thì ngưng thở rồi lắp xuống đi, không tin á thì mấy cháu cứ xuống rờ lỗ mũi coi còn thở không, không thở thì lắp rồi đó, đem cái cây xoài hay cái bụi chuối trồng đi cho thầy, sau này có trái hái chia cho người trái đang ăn có tài lợi rồi. Đừng có xây mồ xây mã, đừng có làm tháp uống tiền bạc, hiểu không mấy con? Hiểu, ai có nói cái mã của thầy tụi đây là cái xoài này là cái xoài của mã thầy luôn, có gì đó, mỗi năm nó cho trái gì đó chia ra. Ai có gì tới mùa đó về thăm cái xoài cái có trái ăn. Rồi mấy con thấy cái đó là cái đẹp đẽ nhất, cái làm chủ nhất mà. Thầy nữa, thầy đào hầm, thầy xuống thầy nằm, thầy bảo cũng chỉ hơi đỡ, ở trên lấp xuống đi, ở dưới này thầy không thở nữa, ở trên lấp chứ không có đợi bệnh đau mà. Mà nằm lê la nó được chôn nó không có đâu, có thể nằm ông có cần đi nhà thương cần biết không, đã cực mình mà còn cực người nuôi nữa. Còn ở đây á, mày muốn chết tao cho mày chết mà xuống hầm thành tầm tỉnh chỉ ở cả cho mình chết, nó làm sao ta được. Mấy con tu được như thầy hạnh phúc lắm, làm chủ được như thầy bây giờ thầy muốn chết nào chết cũng dễ dàng, cho nên thầy hạnh phúc. Còn mấy con vừa thảo thử rồi, thành viên thảo thử nó có ngưng, nó chưa ngưng rồi, tức là mấy con chưa làm chủ nó đó.
Như vậy mấy con còn phải tu chứ, phải không? Mấy con biết mà mấy con sai nó chưa nghe. Còn thầy bảo thì nằm xuống, thầy bảo tỉnh chứng hơi thở, chôn đi, thì nó cũng biết rồi, nó không thở nữa. Cái thân này chứ nó cũng biết nghe lắm. Ráng tu, thầy nói vậy chứ mấy con phải ráng. Tu cũng nhiều công phu lắm. Thế còn nếu mà không công phu, không cứ khuya dậy sớm thì nó không đạt đâu. Cứ ngủ không mà làm sao mà thành đạo được. Cho nên phải thức khuya dậy sớm, rồi tu tập giờ khắc phải thời khóa phải nghiêm chỉnh, để cho mình theo cái thời khóa đó mình là chủ, lần lượt mình tăng lên. Cái chừng mà nó tỉnh thức hoàn toàn không ngủ thì cứ bây giờ suốt ngày đêm mình tu học. À, lúc bây giờ sắp chín rồi, nó không ngủ là mấy con hết si rồi. Mà hết si rồi thì tức là tham sân nó sẽ bị diệt rồi, là mấy con sắp chứng đạo. Khi nào mấy con thấy mấy con không còn buồn ngủ, mấy con không còn lười biếng nữa đó, thì lúc bây giờ mấy con sắp chứng đạo. Chứ giờ lười biếng, giờ này mà cũng nằm ngủ mỏi lưng quá chịu, thì đó là mấy con còn lười biếng. Chưa, phải tập. Ráng đi con, mấy con chắc không có gì đâu, không có khó đâu. Còn mấy con mà sắp xếp được cứ vô thầy, thầy sẽ cho thất tụi. Thầy cất thất là để dành cho mấy con chứ để dành cho ai đây. Mấy con cứ nghĩ thất về là cái nhà của mấy con đó. Mà đứa nào mà quyết tâm tu thì đó là cái nhà mấy con. Còn đứa nào mà không quyết tâm tu, mấy con vô đây mấy con sợ. Ở cái nhà gì mà buồn khổ không ai nói chuyện đó. Mà không có tivi nữa chứ mới chết tôi. Thôi, rồi bây giờ mấy con còn hỏi thì gì thêm con? Về có bao nhiêu nữa không?
Mơ thật nè, con được về để thầy quy y cho. Thầy đọc tên cho con là Pháp Văn Diệu Liên. Con xin thầy với con cái ý nghĩa cho cái tên Diệu Liên.
Cái tên Diệu Liên hả con? Liên là sen. Mà cái sen nó mềm mại, nó ôm tồn, nó nhã nhặn. Cho nên con phải giống như cây sen, từ trong bùn mà lên, từ trong nhơ bẩn, từ trong hôi thối mà vượt lên, mà không hô hiếm. Con hiểu chỗ hoa sen chưa? Và cái sen nó có sự mềm mại, cái dịu là mềm mại, ôn tồn. Lúc nào con phải giữ cái hạnh của con là ôn tồn, không bao giờ to tiếng với một người, không bao giờ có một hành động thô thắng, thì đó là chính đáng của cái quan điểm của con. Hiểu chưa? Pháp danh đẹp quá. Diệu Liên. Có mấy con nghe cái tên Diệu Liên đẹp quá. Nhưng mà liên là có nghĩa, cái nghĩa của nó là sen. Con hiểu không? Cái nghĩa nó là hoa sen. Diệu là hiền, diệu, mềm mại, ôn tồn nhẹ nhàng. Bởi vậy thì đặt cái pháp danh của con để cho con phải giữ gìn được cái con người của con là con người đức hạnh mà. Đức của hoa sen mà đâu có thường. Đức giải thoát. Diệu tâm tức là cái tâm hiền lành đó. Tâm không có được làm ấy. Được chưa? Diệu hạnh tức là cái hạnh. Cái hạnh là cái hành động đó. Diệu hạnh luôn luôn lúc nào cái hành động của con cũng êm dịu ôn tồn đối với mọi người. Không nên thôi.
Thầy thấy cái pháp của con là Diệu Liên rồi, như vậy thầy cho con cái pháp hành để con ổn được không?
Pháp hành là đi, thầy nãy giờ thầy giải chứng cho mấy con. Trong cái giai đoạn này thì mấy con chỉ cần con tâm bất động thân thẳng. Dù sống trong mọi người xung quanh con nhưng mà vẫn ôm tâm bất động. Cái pháp hành của mấy con đó là thầy cho mấy con cái pháp trước đó. Rồi tùy theo cái tên của mấy con, cái pháp danh đó mà giữ cái pháp đó để mà thực hiện được cái pháp danh của con cho nó tốt lên. Cho nên thầy đặt mấy con khi mà làm đệ tử của thầy, nó có cái ý nghĩa của nó để nó giúp cho mấy con từ đó mà vượt lên khỏi những cái sự đau khổ của cuộc đời. Đời khổ lắm mấy con, thường đó. Mai chuyện này mai chuyện khác, nó không bình thường. Mà chỉ có đệ tử của thầy mới dám vượt lên đó, chứ không thì nó cũng trôi vô trong cái dòng của nó, rồi cứ rên la than thở không cách nào. Rồi mấy con còn gì nữa không?
Con cứ hỏi đi.
Đồng thanh thay để cho con phát danh và phát hành, nên cho con phát hành là đi dục lễ pháp, nên tại cái câu là quán đi tham quán đi sân đi si, nên thầy con đã ý tâm bất động thanh thản và tâm sự nhiều, thì con thấy là con thích chắc ý câu ấy nhiều hơn là con đưa cánh tay ra. Thế thì bây giờ con chỉ tập một hay là cả hai pháp đấy?
Không, một pháp thôi.
Dạ.
Nghĩa là con không cần, con chỉ nhắc tâm bất động thanh thản
anh cơ sở cho con ngồi
để cho nó tự nhiên thôi, chứ khỏi cần phải đưa tay ra vô. Nó vì đưa tay ra vô là cái người mà mới tu tập và cái người mà chưa hiểu biết Phật pháp để tập nhiếp tâm thôi. Còn khi mấy con đã biết Phật pháp rồi thì ngay vô cái chân lý của Phật mà ôm chặt cái chân lý để mà nhào vào thì có tốt nhất. Mau nó ngắn rồi nó giúp cho các con khi mà cái tâm mà nó khởi những ác pháp, nó buồn phiền lo lắng sợ hãi hoặc ham muốn, đều là các đấy tâm bất động. Tất cả các pháp thế gian đều là như vậy. Xả xuống hết, con cần nhắc vậy, thì nó xả xuống hết, nó chỉ còn ở tâm bất động. Có vậy thôi đủ rồi. Thì mấy con nhớ đó là cái pháp để giải thoát, mà là cái chân lý để khi mà con chết mấy con ở đó. Mấy con ở chỗ tâm bất động, chứ không có ở chỗ khác được.
Là kính bạch thầy, con cũng thực hành như thế thì và có một số điều con muốn trình thầy để thầy kiểm tra cho con.
Con cứ trình cho thầy đi, thầy sẽ nghe.
Vâng. Bạch thầy, là khi mà con nhắc sau cái câu tâm bất động thanh thản đã làm vô sự ấy, thì con không có để ý vào cái gì hết, con cũng không để ý lên trên đầu xem có điểm khởi hay không. Như vậy là đúng rồi chưa?
Đúng.
Dạ. Bạch thầy, thế thì sau khi con nhắc xong cái tâm đó thì cái đối tượng quan sát của con là cái đối tượng quan sát tiếp theo của sau cái câu nhắc đó là thân thọ tâm pháp, có đúng không ạ?
À, thân thọ tâm pháp tức là nó quay vô.
Dạ.
Đúng.
Dạ. Đôi khi thì sau khi con tác ý xong nhưng mà con không bám trụ vào cái gì cả, nên có khi thì con không quên câu tác ý, và có khi thì con rơi vào trạng thái là không niệm, và có khi rơi vào hôn trầm. Thì xin thầy chỉ cho con phải đối trị như thế nào?
À, con phải tu pháp thân tịnh niệm, tại vì con thiếu sức tỉnh giác tỉnh thức á, phải ôn pháp thân tịnh niệm tập một thời gian sau nó mới tỉnh thức đủ sức, cho nên con ngồi yên lặng vậy lát nó quên mất hoặc là nó rơi vào hôn trầm. À, nên đó là con thiếu sức tỉnh thức, tức là phải tu pháp thân tịnh niệm cho tỉnh thức được. Rồi con còn gì nữa trình thêm?
Okay. Con hiểu cái từ tâm bất động ấy, là có phải là tâm bất động là tức con biết mọi thứ xung quanh, nhưng có điều là tâm con không động, không vướng mắc theo những cái gì xung quanh không ạ?
Đúng.
Thế cách này. Ok. Trong cái cuộc sống có những lúc đang làm việc làm sao để tu tập được tâm bất động, hay là chỉ để lúc nghỉ ngơi thư giãn ta mới tu tập tâm bất động ạ?
Nghĩa là tâm bất động lúc nào làm việc cũng là tâm bất động. Nghĩa là con làm việc cái đó con suy nghĩ, con biết cái này cái kia, nhưng mà con thấy nó đâu có làm cho con giận hờn phiền não hoặc sợ hãi. Nghĩa là tâm bất động có nghĩa là chúng ta không giận hờn phiền não sợ hãi, không khởi lòng ham muốn này kia, chứ đâu phải cứ nghĩa là nó không có suy nghĩ. Con phân biệt cho rõ, khi mà cái tâm con suy nghĩ, con làm việc, con viết một cái bài thơ, con viết một cái bài văn, con viết một cái câu chuyện gì, ví dụ con viết, thì cái đầu óc con phải suy nghĩ, đó là cái ý thức của con mà. Nhưng mà cái viết đó nó có làm cho con giận hờn buồn phiền đau khổ không?
Không.
Thì nó là được thôi. Bởi vì tâm bất động có nghĩa là không giận hờn buồn phiền đau khổ gì hết, không lo lắng, không ham muốn gì hết. Con làm việc phải điều tốt thôi. Đầu óc con suy tư, con biết ở cái này mình phải làm sổ sách như thế nào, số này cộng số này, con làm cũng như là một kế toán này, đâu có gì đâu. Nó được, nó không trái đạo chút nào. Con ngồi trong văn phòng con làm việc nhưng mà tâm con bất động. À, có người nói mày ngồi đây đi, không phải cái bàn của mày ngồi, mày đi được chỗ khác đi, chỗ này không phải. Mình sẵn sàng đi chỗ khác mà không hề giận hờn gì đâu. Đó là tâm bất động. Chứ ở bàn này bàn của tôi ngồi chứ bộ của anh sao, anh lại đi nói bậy bạ. Đó thì mình bị động rồi. Rồi chứ.
Bạch thầy, là theo cái con tu tập thì thường khi con nhắc tâm bất động thì mắt con hay nhìn ngang, nhìn xuống chứ thường không nhìn lên ạ. Thì thường hay nhìn một điểm. Như vậy là cái điều con làm như thế là con đúng hay là bị này cả?
Sai. Bởi vì con nhắc tâm bất động chứ đâu phải con nhắc con mắt con nhìn chỗ. Nghĩa là tâm bất động con muốn nhìn đâu nhìn, nó không động là thôi. Chứ không phải là nhắc nó để rồi con nhìn, đâu phải con nhắc con mắt con nhìn chỗ đó. Con hiểu không? Cho nên con sai. Con nhắc tâm con chứ đâu phải nhắc con mắt mà con phải nhìn chỗ. Nhìn chỗ tức là con quan tâm con lại đó.
Đạt con đơn. Thưa thầy, như vậy là cái đối tượng quan sát của sau cái câu nhắc tâm bất động đó chính là cái tứ niệm xứ ạ.
À, một là cái nó thường thường á thì nó quay vô thì ở tứ niệm xứ, nhưng mà quay ra thì nó cả cái không gian này. Nhưng mà nó không phải bám ở trên tứ niệm xứ đâu. Có lúc nó quay vô nó thấy thân tọa tâm pháp của nó, nhưng mà có lúc thì nó mênh mông, nhưng mà nó không có thương ghét, nó không có thấy cây nó đẹp, cái bông nó đẹp, cái hoa kia sao, nó không có khen chê ai nữa hết. À, nó bất động mà. Còn hiểu chưa? Nhưng mà nó thấy toàn diện hết, chứ không phải riêng có cái thân đâu. Mà riêng có thân coi chừng là con thấy sao mà nó cứ quay vô đây coi chừng á, mình nhiếp vô tứ niệm xứ á. À, nó chưa phải lúc nhiếp vô tứ niệm xứ mình thấy rõ mà cái tâm của mình nó còn tham sân si nó chưa hết, mà tại sao nó quay vô đây? Mà nó quay vô đây mà nó chưa hết tham si, chắc chắn là mình bắt nó đây á, coi chừng á. Tức là mình bắt nó quay vô đó, có thể ức chế nó không được. Con phải xét con, nó quay vô mà tâm con hoàn toàn không còn tham sân si mạn nghi gì nữa hết, đúng không? Con không còn danh còn lợi, ai khen ai chê gì, không giận hờn hết, thì nó quay vô vậy là đúng. Mà mình hoàn cảnh của mình chưa phải vậy, tâm mình nó còn chứ chưa phải hết, mà tại sao nó quay như vậy? Rồi rõ ràng là nó nghe pháp tứ niệm xứ đây, bắt đầu nó quay vô đây, ức chế nó đó. Thật à, tâm bất động không phải là chỉ có thân tứ niệm xứ này bất động đâu, nó nhìn cả trời đất vũ trụ đi cả, mà nó bất động nó không bị dính mắc chỗ nào hết là nó bất động. Còn biết phân biệt cái chỗ đó thì nó mới đúng bất động.
Thì con thấy là nếu không cẩn thận là có thể bị ức chế.
Bị ức chế rồi. À, con nhìn một chỗ vậy là nó gồm lại cái bất động của nó bị chế rồi. Con gồm vô thanh con nó tứ niệm xứ nó cũng bị chế nó rồi. Nó mình mong đại hạ, nó ngồi như người vô sự, nó thấy cái này cái kia vậy chứ mà nó bất động, nó không có nhếch mắt cái gì hết. Ai đi qua nó cũng thấy, ai đi lại nó cũng thấy, nó không khen cái người này già cả, cái người này ốm yếu, cái người này mặt nhăn, mà người này thì thế này người kia. Nó thấy ai đi biết, nó biết con chó con mèo con gà gì nó cũng biết hết, mà nó không dính mắt con gì hết, thì đó là bất động. Dạ, nó thấy con mèo, trời ơi con mèo này mà nó ở nhà mình nó chột chắc mê, thì đó là dính mèo rồi. Con hiểu chưa?
Như vậy là tâm bất động nhưng mà ý thức luôn luôn làm chủ.
Làm chủ được. Bởi vì nó tâm bất động là tâm ý thức sáng suốt.
Kính thưa thầy, khi mà con nhắc cái tâm bất động thanh thản đã là vô sự, nhưng mà thực ra thì con chưa vô sự. Như vậy nếu như con đắc ý không đúng như thế thì lần sau cái tâm con nó có nghe theo con nữa không ạ?
À, bắt đầu bây giờ con đắc ý nó nhưng mà nó không nghe theo thì nó hữu sự rồi, mà nó nghe theo thì nó vô sự. Nó nghe theo thì nó bất động, mà nó mình mong chỗ nào nó không dính mắc hết, nó không có bị cái gì mà trói buộc nó hết, thì đó là nó nghe theo. Mà con nhắc nó mà nó không nghe theo thì nó hữu sự rồi, thấy không? Mà nó nghe theo thì nó vô sự. Cho nên cái câu mà vô sự nó cuối cùng nó xét nó coi nó còn khi mà thân tạng an lạc bất động, thân tạng an lạc vô sự, mà vô sự mình thấy rõ ràng là nó vô sự thật sự, không dính vào cái chỗ nào nó vô sự. Thế còn nó sanh cái sự của nó, bây giờ đương ở trên thân, nó biết thân nó có sự rồi. À, nó thấy cái điểm ở trước mặt nó mặc dù bất động rồi nhưng mà nó thấy ở trước mặt đầy hữu sự rồi, cũng được, mày hữu sự, rõ ràng mày đang nhìn cái ly này là hữu sự rồi, ai bảo mày nhìn cái ly chứ. À, nó nhìn lên một vật gì đó nó dính vô vật đó là nó hữu sự, nó có sự với cái vật đó rồi, không nó không có cho nó dính cái vật gì hết nó mới vô sự. Mày còn kéo cái chỗ này mới còn dính cái gì.
Như vậy lúc đấy con không tác ý là môi sự thì nắm là chỉ tác ý tâm bất động chưa có được
ạ? À, mới đầu thì con tác ý tâm bất động, nhưng mà phải giữ gìn được tâm bất động, rồi sau đó phải lần lượt đi lần lượt hết câu của người ta, nó mới đầy đủ cái nghĩa của nó. mới đầu cái tâm mình nó còn nhiều quá cho nên mình học tâm bất động. Nhưng mà mình bỏ cái vô sự đi, cái vô sự thật sự bây giờ thì hữu sự chứ không thể. Nhưng mà con bỏ cái chữ vô sự coi chừng nó sẽ hữu sự. À, con bỏ chữ vô sự sau đó thì bắt buộc cái tâm con nó gom ở điểm nào đó nó thành cái sự của nó. Cho nên vì vậy nó phải nói ngay vô sự luôn, nếu không khéo là nó hữu sự. À, bây giờ nó bất động mà nó cứ nó chậm chậm nó gom cái tâm nó vào một cái đối tượng nào đó thì nó hữu sự chứ sao, nó đang làm việc gì đó, không có cho nó làm gì hết thì nó mới là người vô sự. Thế còn bắt nó nhìn cái ghế hoặc cái ly hay cái điểm nào đó để cho nó bất động á thì nó là hữu sự thôi. Cũng như con nhìn hơi thở, thấy hơi thở ra, biết hơi thở ra vô, đó là hữu sự, nó trên hơi thở đâu.
Như vậy rõ ràng là không dính mắc vào bất kỳ một
cái gì hết, cái pháp đạo, cái câu bất động tâm thanh tạng là vô sự, nó đầy đủ cái nghĩa của nó không còn dính mắc cái pháp nào hết. Cái còn dính mắc cái gì không được.
Và thế đối với một người hay quên mà bị vọng tưởng dẫn đi thì ta phải tu tập pháp môn gì?
À, tu tập pháp tâm thành niệm, chánh niệm tỉnh giác mà. Tại vì hay quên đó thì tức là tâm còn chưa có tỉnh, còn mê. Tập pháp tâm thành niệm, ở đâu có pháp nào có pháp mấy giá được.
Thầy cho con hỏi, nếu như mà chúng con, thầy nói là đối với Phật giáo thì không có khó lắm, khó là ở chỗ buông xả. Vậy như chúng con đang làm nhân quả nhiều ấy thì chúng con mà thu xếp được 7 tháng đến 1 năm vào tu thì liệu có giữ được cái tâm bất động không ạ?
Được chứ, một ngày cũng bất động rồi. Nhưng mà một ngày mà mới vào tu thì con phải siêng năng tác ý để giữ gìn cái tâm bất động. Bởi vì tác ý tâm bất động thanh tạng là như sự, rồi im lặng cái nó có, im lặng có, im lặng có. Cho nên mỗi lần có niệm là tác ý, không niệm thì không tác ý. Như vậy là từ một tháng cho đến một năm mà suốt cái thời gian tu vậy thì kết quả của suốt một thời gian một năm sau thì con sẽ thấy được cái tâm bất động con nó hiện ra rồi. Siêng năng đó, khép mình á, chứ còn con tu mà một tháng nửa tháng con về cái con quân vô cũng như là cái ao mình tắt nước nó mới có giật con chút về cái nước chảy vô nó đầy lại rồi tắt hoài không cạn. Tắt chọc đến cạn là mới được.
Thế con
rồi đáng về tu đi rồi để con giữ gì ta bất động thầy đi. Nếu các con mà không phụ lòng thầy á, thì người đó giữ được tâm bất động, mà phụ lòng thầy là không giữ được tâm bất động, để cho động đó là phụ lòng thầy chứ sao. Ở đây thầy nói nhắc tâm bất động là giải thoát mà phụ lòng thầy cứ để tâm mình động giận hờn phiền não lo lắng chuyện con chuyện cái nhà cửa tiền bạc thôi mới còn cái chuyện đó thôi, không phải đệ tử thầy rồi. Hiểu không? Cho nên vì vậy muốn làm đệ tử thầy phải giữ tâm bất động. Thầy giải thoát đệ tử giải thoát chứ không lẽ mà thầy giải thoát mà đệ tử giải thoát mà cứ làm đệ tử thầy sao được. Đệ tử thầy đâu có tục kinh gõ mỏ đâu mà Phật trời Phật đâu có phù hộ đâu, chỉ có mình thắp đuốc lên đi thôi mà mình nó phù hộ mình thì mình đúng độ mình thì ai độ cho mình, phải không? Mấy con thấy thầy có dạy mấy con cầu khẩn Phật Quan Âm Thế Chí Bồ Tát hay Di Lặc là phù hộ mấy con đâu, mà ở đây chỉ dạy mấy con giữ tâm bất động, cái chỗ bất động có phù hộ mấy con chứ không ai phù hộ, có nhiều đó đủ đâu. Rồi bây giờ mấy con cứ về nỗ lực tu đi. Rồi rồi không có gì đâu.
các bác các cô các gì thì lớn tuổi rồi thì bây giờ ở nhà thì con thấy mọi người hay tu tập thọ bát văn trai, thế thì bây giờ vào đây là buông bỏ hết ạ, chỉ giữ tâm bất động nha.
Nào bây giờ nó về ngay nhà cũng bỏ thọ bát văn trai, không có đến đó mà tập trung mà nói chuyện này chuyện kia cùng lum tà la đó, rồi làm sao mà bất động, có hay không? Giữ tâm bất động có giờ mà đến thọ bát văn trai nói chuyện sùm hết. Là vô thọ bác con trai giữ tám giới, còn ở nhà của mình không giữ à, mình tu động rồi thì đừng có ăn uống đi thờ đi, cũng như thọ bác con trai coi như là không thọ bác con trai mà thọ bác con trai, phải nỗ lực tu cho thật sự chứ đâu phải đợi đến đó tập trung đến đó 10 người 20 người thọ bác con trai rồi hết giờ thọ bác con trai ra rồi nói chuyện này chuyện kia ứng xử con làm động thêm không à, như vậy là bất động chỗ nào à, cho nên vì vậy mà vô thọ bác con trai là chỉ mấy người chưa có thầy dạy chưa biết cách tu thì phải tập dạy cho nó từ từ thôi, chứ bây giờ đã thầy dạy rồi thì về dẹp hết, không có đi thọ với con trai đâu nữa hết, tôi chỉ giữ tâm bất động không đi đâu nữa hết, có vậy thôi. Bởi vì tâm bất động là giải thoát, mà thọ với con trai chưa chắc dễ lắm. Bây giờ tôi còn đi đến cái điểm đó là động, đã nó bất động mà tôi còn đến cái chỗ đó để tôi thọ với con trai bị động, cái đầu mấy con nghĩ cái niệm đó là mấy con bị động rồi, các con hiểu chưa? Cho nên cái đầu mà khởi nghĩ gì bất động thành phản và chưa tự dương lai. Thì như vậy là không tỏ bắt con trai, mà ở đây là chỗ bất tâm.
Như vậy là vậy nói rồi. Mày thấy cái kinh nghiệm nó khởi lên trong nó lại nhắc là tâm bất động thanh thản là lạc vô sự. Thì kinh nghiệm đấy chỉ là kinh nghiệm mình niệm ác thôi chứ ạ, không là cảm nhận thiện mình cũng phát ứng luôn.
Cái niệm đó là cái niệm chân lý, nhưng mà không khéo thì nó trở thành cái niệm của những con thức chế ý đức. Giờ nay cái niệm nó chỉ nhắc cho cái tâm bất động của chúng con thôi, chứ không phải cái niệm đó để cho cái con sử dụng nó để mà thức chế ý thức của cái bệnh còn phân biệt được. Cái niệm nó chỉ nhắc cho con nhớ thôi để tâm cái bất động, chứ không phải cái con dùng cái niệm đó là làm cái phương pháp để thức chế cái tâm của con thì sao. Cũng giống như người ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái kiểu đó thôi thầy cũng vậy. Thì bây giờ niệm tâm bất động thanh tăng là vô sự, tâm bất động thanh tăng là vô sự, cứ niệm như vậy thì thôi rồi. Rồi nó bất động thật, nhưng mà nó ức chế ý thức của mấy con, nó tập, nó đi sai đường.
Tôi đến 5 giờ đi, tôi đi ba cái lúc,
30 phút đó của tôi tập tôi cũng tám nắng ngoài hoàn toàn tôi không có điều. Còn giờ con thức 2 giờ thức dậy nghe nói của tôi 2 giờ nhưng mà cứ ngồi một tới một lui về thôi, cái chuyện nó thôi thức đi chứ mất công thức để lấy giờ tặng thầy cho điểm à, không có chuyện đó đâu. Bởi vì thầy nó tùy theo khả năng của mình, chứ đừng có theo lời quá. À, theo lời quá tất cả có người khó cứ như vậy, nhưng mà cái khả năng của mình chưa tới những cái thời đó. Khi mình lưu lại cho cái thời gian tu tập này có chất lượng, thì thành công. Có vậy thôi là mấy con biết, bởi vì mình tu là mình tu một phút, nó có chất lượng, giữ tâm bất động, thanh đẳng là vô tận. Mà trong dòng chừng một phút thôi, chứ đừng quá là tôi tu này được giờ đó. Mà giờ thì mình cứ nó hết thôi. Bất động cái kiểu không được, mà bất động tôi biết bất động là tôi được tu hồi, nhưng không biết rất rõ rằng tôi đã rõ rồi tất cả những cái này trí tuệ tôi đều không xuất hết mà tôi chỉ nhìn thấy đó là tôi được. Mà bây giờ nó được nửa tiếng nào hoặc là được một phút đi nữa nào hoặc là năm phút thì có một chữ bây giờ mà tôi nói một hai giờ nó năm hai giờ nhưng mà tuổi một ngày là tập cái thành tốc đó tôi có lúc quên lúc nhớ thì cái chuyện này
bây giờ nếu biết hay quên thì là những cái lúc mà con thường dạy, những lúc con mới dạy thì con đang là hơi lật lùi nên con tập không thực hiện là được
chẳng đâu mà
ổn tắc thì mình đi rồi. Thế những lúc tập cái câu tâm bất động thì phải đọc con tập được một thời gian thì có những lúc con lại quên mất thì vậy là
nó thì nào đấy bỏ nha cái con đó nó cho hết thôi. Rồi nó tôi mới cảm được. Cái ngồi ngủ mà con tôi mới cảm nó cứ ngồi ngủ không à. Nó lúc quên lúc nhớ, lúc quên lúc nhớ cứ đi thì nó cứ cái thời gian đi. Ôi phát tình niệm tác ý nó tỉnh thức rồi.
Đây thầy còn có những lúc thì con rơi vào cái trạng thái như thế này. Tức là cái tâm bất động gì đấy. Thế thì lúc đầu là con 30 giây con tác ý, thì một phút con tác ý. Từ lâu dài dài khi một tiếng tác ý có những lúc con bắt đầu là con cũng tác ý nhưng mà con thấy cái điểm nó xưa dần ra thì con lại rơi vô vân dòng thì đó là sai rồi không ạ?
Vừa làm nó là nó quên đó là sai con mất cảnh đó rồi nó đi vào con làm gì chứ trở lại bắt đầu con đi chứ không nó cho người biết mà ngồi đó. Khi nào mà tỉnh thức đó, thì cái con hoàn toàn tỉnh thức. Lúc bây giờ nó tu tâm nó đậm. Còn nó hơi buồn ngủ làm quyết định là không ngồi tu cái đàn này. À, cho nên như vậy mà vừa thức dậy mà ngồi tu làm cái con đều biết. Tại sao không thể đi cái hành hết. Thật sự tỉnh thức rồi thế tu. Mà tu mà nghe nó hơi quên một chút là đúng vậy như thế nào. Có vậy thì nó còn thấy nó thật sự là tu tâm nó đậm. Cái nó bắt đầu rồi cái cũng vương không thôi nó bắt đầu nó sẽ được tao tiêu thầy nói có nhiều đó mà mấy con cứ về có một câu cũng dễ mà có một pháp mà nó có nhiều à ngồi tu tâm bất động là con ngồi cứ nhìn cái từ chứ không có rơi vô tường, rơi vô tường là tránh né đủ lắm, dễ lắm lắm. Ngồi đây mình nhìn cả bầu trời mà tâm mình bất động không có bị nhức mắt vào cái pháp nào ấy thì đó là thật sự bất động. Ngồi thế nào mà con ngồi thấy an ổn nhất thì con ngồi cho nó được ngồi bỏ. Con ngồi thấy biết giờ là con trói con làm cho con khổ tiêu, nó không có dễ thoát đâu.
Thầy là cái tâm bất động đấy thì lúc đầu là mình nhắc bằng tiếng nhưng sau này là con khởi vào ý nghĩ được
không ạ? Nói chung là thầy nói cho mấy con nghe chứ từ thường mình nhắc ở trong ý của mình ý là chủ ý tạo tác ý dẫn đầu tác hóa mình nhắc bằng ý như thế vậy.
Dạ con
thầy
là con đi làm cơm nhưng mà như vậy con vào được để tự nghĩ vào để
Được chứ con. Mấy người ở đây là hai người để xin quy y phải không con?
Dạ vâng ạ.
Rồi được rồi, thầy sẽ quy y. Tạo một cái duyên quy y có nghĩa là mình tạo duyên với Phật pháp đó. Để rồi sau này nó có duyên nó tu được. Không tạo duyên là không có duyên với Phật pháp, quy y Phật pháp tăng mà. Mình nương theo Phật pháp tăng để mà tu hành. Cho nên quy y là cái hàng đầu. Nhưng mà tạo cái duyên, sau khi mà tạo được cái duyên rồi đó, mấy con đã quy y Phật pháp tăng rồi thì họ ngũ giới. Mấy con giữ gìn được năm giới rồi đó thì người ta sẽ trao cho mấy con một cái thẻ, cái thẻ là phương diện được giữ giới. Còn mấy con chưa giữ giới trọn vẹn đó thì người ta chưa có trao thẻ. Thế còn đầu tiên đó, thì người ta quy, người ta cho cái điệp phái thôi, điệp phái để gieo một cái duyên thôi. Rồi thôi bây giờ có gì không?
Con là nghe vị thanh ở Bắc Thành Lộc Châu con Thống Linh, con đã vào đây được mình cũng còn hai nữa được tầm 3 tháng. Trước tiên là con là chào thầy, lớp thứ hai con xin thưa đến với thầy, con xin hỏi một câu chuyện. Cái thứ nhất là khi vào đây thì con muốn trần tư hai pháp cho mình nhận và tâm vận động, nhưng sau khi thầy bảo là không trần thì không được tôi mình nhận, con không bất động thì con nghỉ cũng theo thầy được 30 giây thì con lại phản ý. Lần con cứ tăng lên, bây giờ con tăng lên là con lương được 6.000 lên và lý hóa một con tăng của con chưa thì đến 80 lên, nhưng mà nếu lúc tăng thì con mệt con mặt đầy bây giờ
tôi không được có tăng. Con đừng có tăng mà con tu theo đúng cái sức khỏe của con thôi. Con tu mà con tăng lên con thấy mệt là không hợp rồi, con lui lại. Mà nếu con tăng lên mà con thấy con tu mà nó thấy nó thanh thản, thanh tâm con nó không bị chướng ngại gì hết á, thì con giữ cái mức đó con tập. Con tập rồi con tu tập một thời gian sau con lại tăng lên nữa. Cứ như vậy thì con chiếm hết cái thời gian của nó bằng cách là con tập cho cái thân của con nó thích nghi với cái pháp. Cái tâm với cái thân con nó sẽ lần lượt nó thích nghi, là do cái sự mà tăng lên đó. Còn mà nếu mà tăng lên mà con tăng lên quá thì nó không thích nghi, nó làm cho cái cơ thể của con bị mệt, bị thế này thế khác thì con phải lui lại. Lui lại cho mình thấy tu mà thích thú á, chứ mà tu nghe ngán quá đó thì rõ là sai. Con hiểu không? Đó,
con
nhớ
rất thích của con như con tu này. Còn tu 5 phút thì con lại đầu tiên là con liền dưng 45 giây. Xong đến 5 phút sau thì con lại dưng đến 40 giây. Sau 5 phút sau nữa con dưng đến 45, 50 dần dần thế. Rồi đến 50 giây thì con mới bình thường. Tôi tận nhường đến 60 thì tôi tăng.
Thì như vậy là không có được.
Không được.
Không được.
Có nghĩa là cứ phải đúng một từ thời gian
cái gì? Phải tu tập từ từ để cho các cơ thể nó thích nghi với cái pháp. Cái còn nó tăng quá nó thì nó không thích nghi được, nó làm rối loạn.
Thế tầm là từ về con vẫn chỉ tu một cái pháp
như những cái pháp đó tầm bắt đầu tu. Còn hẻm mà có buồn ngủ con cần thì đi thân thì nghiệp thôi. Không nhiều vậy đâu.
Con ngưng được 50 giây thì con
cũng
ngưng
thế
rồi. Vậy thầy, cái tâm bắt đầu đến là mình không có để ý vào hơi thở nữa chàng.
Không để ý để ý thì nó bị cột trong hơi thở.
Nhưng mà thường khi con thấy tâm bắt động thì con không để ý nhưng mà con vẫn biết ạ.
Biết, nhưng mà nó biết cái hơi thở rồi nó lại biết cái khác.
Dạ, dạ.
Mà nếu mà nó biết hơi thở mà nó cứ chăm chú vào hơi thở thì nó bị cột trong hơi thở là sao? Nó bất động trong hơi thở chứ không phải là bất động ở trong cái tâm bất động. Còn cái tâm bất động con thì nó thấy cái bàn, cái cửa sổ, cái này, cái nọ. Nó biết luôn cả hơi thở, nó biết luôn thân. Nhưng nó biết rồi cái nó biết cái hoàn. Nó biết đi tục lưng tà la rồi nó đỡ về nó biết nữa. Nó đi tục lưng hết rồi. Đó là tâm bất động. Hãy lưu ý chỗ đó. Mà nó trụ ở chỗ nào đó thì thật á. rồi bây giờ thì mấy con coi bớt mưa không về rồi chứ không có gì hết. Rồi có ấy thì có mượn dù mượn nón rồi chứ con kéo trời mưa ướt à.
Thì con cũng rồi đến
này rồi, đáng tu tập đi con, đáng tu tập. Nếu mà trời có mưa thì mấy con đi vô trong cái thất đó được mưa, đâu có gì đâu mà sợ, nhà ở đây thiếu gì.
Con
pháp danh gì con?
Tịnh
Hiền. Pháp danh gì?
Tịnh Hiền
hả con? Chữ Hiền là chữ thiện đó con. Tịnh là thanh tịnh, mà khi mà tâm mà thanh tịnh thì chưa nhắm trong cái thiện pháp. Chữ Hiền là thiện pháp. Pháp danh của con tức là con phải luôn con
phải thành hiền. Đúng
rồi,
thành
hiền.
Khi mà
loạn
tưởng hoặc là bị
hung
trầm thì
đi thanh
hành niệm.
Con đi thanh hành niệm
là tác ý
tu hành đọc luôn hay không? Tác ý cái hành đọc luôn con đó con. Trên bước mình tác ý trên bước đó con.
Không cần tập từ bắt đầu tiên.
Không, chỉ cần đó mình phát ngôi trầm thôi. Rồi sau đó mình
giữ anh Phật trầm hoàn tục. Nhưng mà khi con đi thanh hành niệm mà nó
à không có sao hết, đi thân niệm có sẹp niệm không sao hết, không có cả. Bởi vì niệm không có lo mà chỉ lo mình biết được cái bước chân mình có niệm sẹp cái mình biết mới là bước chân của mình được cái niệm nó dừng rồi, không hiểu không? Còn tu cái tâm phật đồng cũng vậy, khi nó có niệm mình không cần mình giữ cái tâm phật đồng thôi, thấy không? Mình có vậy thì tôi sẽ thành đồng.
Cho con cứ thấy con ngu ấy, con đọc sách mà con cũng không nhớ nhập tâm được thì con làm cái cách nào để con nhập tâm được?
À con phải tập tỉnh thức đúng không? Con đi con biết bước chân con đi, con tập, nếu mà con tập từ 1 giờ đến 2 giờ, 3 giờ thì cái sức tỉnh thức của con luôn luôn biết với bước chân con đi thì con sẽ nhớ. Tại cái tâm của con nó không nhớ là nó bị chất chứa nhiều quá rồi, nó không tỉnh thức rồi. Bây giờ con tập tỉnh thức là nó bắt đầu nó nhớ lại.
Thầy, con đi đến nhà thì về nhà gia đình con cũng có một cháu, nếu bình thường gọi là cháu nó bị cổ bệnh đau ấy, nhưng cháu ở nhà thì cháu cũng chưa lễ Phật. Thì ra con còn nhớ giới thì cháu tu không?
À con sẽ cho nó giữ gìn năm giới của Phật, nhất là cái giới anh trai rồi.
Thầy, thực ra cậu bé nó cũng vô duyên, ví dụ ở nhà có hai em nhỏ nữa, có thương của bố có thương buồn đi thịt thì cháu không được ăn thịt nhiều đấy.
Đó, như vậy là tốt rồi đó con. Rồi bắt đầu nó còn cái duyên nghiệp nó còn, cho nên vì vậy nó bắt đầu nó sống được cái duyên mà không phải chúng sanh đời, thì bắt đầu nó phải tu tập về cái sức tỉnh tâm tỉnh giác của nó, tập đi kinh hành đó, nó tỉnh để nó phá với cái si của nó, mà nó phá với cái si thì những cái nghiệp của nó chịu, mà nó thông minh nó học giỏi lắm. Còn nếu mà nó không tập tỉnh thức đó, nó học dở nó quên. Thôi vậy thôi, Phật pháp mà nó hay lắm, nhưng mà tại người ta không chịu tu tập thôi. Rồi, rồi. Rồi, thấy con ra rồi, đi coi chừng nước trơn đó. Mình lớn tuổi rồi.
Bạch thầy, con tu đến bây giờ là con đi như thế thì là con đi tu hành niệm ấy, mà con xem ở trong quyển pháp hành tu ấy dạy là nếu mà cái chân của con nó tự đi được thì chân mà không được mà niệm giác chi rồi, có phải không ạ?
À, nó tự nó đi á, tự nó bước nó đi.
Tự tức là con chỉ cần nhắc mà
nó tỉnh tánh giác chi á.
Vâng,
à,
vâng.
Con nhắc nó
tức là ví dụ con đứng như thế này, con nói nhà một chân trái nhóm nó lên thì nó tự nhóm, dơ chân lên thì nó tự dơ lên này.
À đó, thì nó là nó tinh tấn nhất chi được.
Vâng, nha. Thế phần nữa là con tu về thân vận động ấy, thì ví dụ như này con làm việc ấy, con cũng tác ý, Và ví dụ con đang đi ở trên đường này, con cũng có cái tâm đọc cũng được chứ?
À, cũng được, con bởi vì tỉnh thức mà.
Vâng,
tôi cũng có.
Ví dụ con đang gặp thế này thì con cũng tắt cái như này. Tâm đọc, thanh hạ, âm lạc và ứng sự. Cái được lúc thì con lại mãi tắt ý mà tâm bất động.
À, con đi con nhắc tâm bất động thanh tạng là chủ sự, nó hoàn toàn nó biết tất cả xe chạy tới chạy lui, nó biết tránh qua tránh lại hết, thì đó là bất động tâm. Chứ không phải là cứ đi mà lủi lủi vậy đó, thì đó là không bất động tâm.
À,
được chứ,
chưa ngủ được,
chưa ngủ được thì
vẫn tác ý là tâm bất động,
tâm bất động được chứ, để cho giữ cái tâm bất động mình
tốt. Vâng, vâng, con xin cảm ơn
thầy. Tôi muốn quay nghi mà.
Vâng,
được rồi.
Thưa thầy, con là con ở chùa Chi Đông đấy, con là chính là con tu ở chùa Chi Ông Đông được 1 năm, tức là con vừa tu và con vừa nộp cơm.
Dễ tốt chứ.
Con bạch thầy là con vừa tu và con vừa nộp cơm, thì con ở chùa Chi Đông được 1 năm, thì con xin về đây con tu, con về đây là được là 4 tháng rồi.
Vậy con, tốt
con giữ cái hạnh đặc phương mà thì thưa với thầy là con giữ được trọn vẹn này.
À, tốt tốt rồi.
Còn cái hạnh
mà cô cú về làm giấy tờ chứ không chịu về.
Dạ.
Cô cú ở 4 tháng rồi nhưng mà đứng ra 3 tháng thì nó không có chấp nhận cái đăng ký gì. Thì giờ cô cũng ở luôn thì cô cứ xin về làm giấy tờ.
Về làm giấy tờ.
Con bạch với thầy là ở phía con ấy là công an họ bảo là con cô tô cái sổ hộ tịch rồi, họ bảo nếu mà chỉ cần cái sổ hộ tịch ấy mà cứ cái sổ hộ tịch cô tô em mà cứ hộ vào thì là sẽ được
đỡ. Đây
nó là cái mẫu thôi mà, còn cái cổ cô tô cho con sổ hộ khẩu với chứng minh rồi cô tô kỹ thuật thôi, đâu có làm được gì.
Thế còn nếu mà phải làm cái sổ yếu miễn dịch thế nào thì cô sẽ hướng dẫn cho con làm?
Thì con đưa cho cô ghi rồi cô về nhà đó, về đó cô phải ký tên tại phường nữa. Chứ nó đâu có làm được thế, cái gì cũng vậy thầy, bắt về dưới nào.
Nhưng mà ở trên chỗ con ở thì công an họ bảo là chỉ cần là
thì họ nói vậy
đó
con, mà họ theo thủ tục ở trong này
phải
chấp nhận
đó,
thủ tục
trong
này đó, cái đó tôi có làm được rồi.
Rồi thì để xin cô thì cha sẽ hướng dẫn cho con.
Rồi thì sẽ hướng dẫn con.
Vâng, con cho cô tấm muốn ở khi nào cô xét được cô nhà cô làm.
Vâng, về con thì nhà thì con phải có thầy, nhà con như thế chính là phải tới 2000 cây số. Vì con là ở cách Hà Nội 200 cây thôi. Tức là con cách chùa Chi Đông 200 cây. Con về chùa Chi Đông con tu được 1 năm. Đấy, còn từ ở nhà con đến chùa Chi Đông thì đã 200 cây rồi. Này, từ ở Chi Đông về đây nữa thì tất cả cũng là phải tới 2000 cây các bạn. Thằng quá.
Thì bây giờ nó bao nhiêu con cây
nhưng
mà phải chấp nhận cái quyền của con.
Dạ.
Cái quyền nó không chọn.
Dạ.
Lớn là bạn.
Vâng. Vâng.